Chương 1426, ai áp diễn ai? Thấy cảnh tiếp theo sắp bắt đầu, Giang Ngục Dã liền nhanh chân rót cho mình một chén trà rồi lại lôi một túi hạt dưa ra, chuyển sang chế độ xem kịch. Anh thích nhất là nhìn Ninh Tịch Đại khai sát giới với người khác trừ anh ra đấy nhá nhá ba. Này, có ăn hạt dưa không? Tâm trạng của Giang Ngục Dã rất tốt cho nên nhiệt tình hỏi thăm Mạc Thần Tu đứng đối diện. Mạc Thần Tu sâu kín nhìn về phía Giang Ngục Dã một cái, bởi vì việc quan sát Ninh Tịch mấy ngày liền chẳng có tiến triển gì nên cuối cùng anh ta không nhịn được mà lên tiếng hỏi, cậu và Đường. Ninh Tịch đang hẹn họ à? Phút 3. Khu 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 Giang Ngục Dã suýt chút nữa thì chết vì sặc nước trà, làm sao có thể ba? Không phải cậu. Vậy rốt cuộc là ai dáng vẻ của Mạc Thần Tu như người mất hồn? Nếu nói đến những người có trạng thái không tốt thì Mạc Thần Tu là người đầu tiên phải nhắc đến. Giang Ngục Dã bắt chéo chân cắn hạt dưa, vừa rung đùi vừa nói với, đừng có nghĩ nữa, con nhóc đó đúng là đã có chủ rồi đấy, hơn nữa đối phương lại còn là người mà chút đạo hạnh còn con của anh không thể so được đâu. Cậu thích cô ấy? Mạc Thần Tu nói bằng giọng điệu chắc chắn. Giang Ngục Dã lại bị sặc lần nữa, đỏ mặt lườm Mạc Thần Tu một cái, liên quan cái mông gì đến anh? Mạc Thần Tu thấy thế không khỏi trầm tư. Người có thể khiến Giang Ngục Dã e ngại không dám ra tay với Ninh Tịch rốt cuộc là ai? Giang Ngục Dã dường như nhìn ra Mạc Thần Tu đang suy nghĩ cái gì, vì thế mà đen mặt bĩu môi. Gì thế, anh không kiêng dè mà được à? Bối phận của đối phương cũng đã đủ để đẻ chết anh rồi. Mọi người vào vị trí chuẩn bị. Bắt đầu ba. Quách Khải Thắng hô to bắt đầu. Trợ lý của Mạnh Thi Ý nhàm chán ngáp dài một cái rồi khoanh tay đứng đó, vừa lôi điện thoại ra xem giờ vừa mất kiên nhẫn lại nhải, vì cái bộ phim chết tiệt này mà chị Thi Ý từ chối bao nhiêu lời mời của các đạo diễn phim điện ảnh lớn, ngay đến cả vai diễn ở Hollywood cũng từ chối, không ngờ lại bị lừa đến cái đoàn làm phim rẻ rách này. Trên thực tế thì thị trường phim truyền hình bây giờ đang rất ăn khách, dù phim điện ảnh của Mạnh Thi Ý có đẳng cấp đến mấy đi chăng nữa. Nhưng nếu không có quần chúng làm hậu thuẫn, có muốn kiếm tiền cũng khó. Nếu như cô ta muốn đi trên con đường đẳng cấp không cần để ý đến tiền nong thì cũng được thôi. Nhưng từ chối nhiều phim điện ảnh như thế chỉ để nhận một vai trong phim truyền hình hiển nhiên là cô ta đang muốn kiếm tiền. Cựu Tiêu là bộ phim truyền hình huyễn tưởng có vốn đầu tư cao nhất trong nước hiện nay. Đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên cũng là những người có đẳng cấp hàng đầu. Ảnh đế. Ảnh hậu muốn tham gia vào đoàn làm phim có khối người, kể cả có mời cả các diễn viên cấp quốc tế cũng dư giả chứ đừng nói đến Mạnh Thi Ý chẳng qua cũng chỉ là mới được đề cử cho hai giải thưởng trong nước mà thôi. Vai nữ chính này của Mạnh Thi Ý cũng do công ty của cô ta tốn không ít công sức mới giành được cho cô ta, nhưng bây giờ lại tỏ ra khinh thường. Tiêu căng đến thế này thì Quách Khải Thắng có tốt tính đến mấy thì giờ cũng khó chịu ra mặt. Nhưng Quách Khải Thắng cũng không thể nào mà đi đôi có tính toán với một đứa trợ lý nho nhỏ được, đành phải dằn cơn tức xuống, tập trung hết tất cả mọi sự chú ý vào cảnh quay của Ninh Tịch và Mạnh Thi Ý trước mặt. Hoàng hôn buông xuống, trong khu rừng chỉ còn lại những vệt sáng mờ. Hai bóng người một trắng, một đỏ treo trên không trung bằng dây cáp, người áo trắng dần dần bắt kịp bóng áo đỏ phía trước, chuyển động của cả hai người đều rất nhanh. Xoát. Làn váy đỏ của Vân Hoàng như một ngọn lửa bay múa giữa không trung, hai cánh tay dang rộng như ưng, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất rồi đột ngột dừng lại. Lãnh Nạo Tuyệt bám sát lập tức lao xuống, một mũi tên màu bạc sắc bén nhắm thẳng vào người con gái đằng trước, yêu nữ. Đứng lại! Hôm nay ta phải thay trời hành đạo. Trong mắt Mạnh Thi Ý tràn đầy sự phẫn nộ mãnh liệt cũng với vẻ trách trời thương dân. Lột tả một cách xuất sắc hình tượng của vai diễn Lãnh Nạo Tuyết lạnh lùng vô cùng nhưng cũng từ bi vô cùng. Chương 1427, giận dữ vì hồng nhan. Tình tiết của cảnh quay này là ẩn vệ thân cận nhất của Vân Hoàng là Lưu Diễm bị đám người chính phái đả thương. Vân Hoàng vì thế mà đại khai sát giới khiến chính phái máu chảy thành sông. Lãnh Nạo Tuyết muốn thay trời hành đạo. Toàn bộ cảnh quay này Lãnh Nạo Tuyết chiếm trọn chính nghĩa và vị trí chủ đạo, đặc biệt thích hợp để áp diễn. Chỉ cần cô ta khéo léo lợi dụng, lần này Ninh Tịch chắc chắn sẽ vô cùng mất mặt. Trong khi Mạnh Thi Ý đang âm thầm giấu riêng ý nghĩ xấu xa trong đáy mắt, Vân Hoàng hình như lại chẳng thèm để ý đến lửa giận ngập trời và sát ý của Lãnh Nạo Tuyết. Nàng thản nhiên kiêu ngạo đứng ổ đó, âm điệu kéo dài, như cười như không lên tiếng, không biết cái hành đạo này của Nạo Tuyết tiên tử là cái đạo gì. Đôi mắt xinh đẹp chứa đầy băng giá của Lãnh Nạo Tuyết lại càng thêm lạnh lẽo, yêu nữ. Ngươi còn dám rào biện. Chỉ trong một đêm ngươi giết sạch 107 mạng người của thất tinh môn, giết người thành quần như thế đúng là nghiệp chướng khó tiêu. Thiên lý bất dung. Hà Vân Hoàng rũ mắt, tiếng cười khẽ thoát khỏi lồng ngực, vài giây sau, đôi lông mi đen đậm từ từ nhấc lên, ánh mắt âm u nhìn về phía Lãnh Nạo Tuyết, ngón tay nàng khẽ lướt qua vết máu trên gò má, những sợi tóc đen tung bay theo những cơn gió thốc tới, cả người quỷ dị khôn cùng, ta đã nói rồi. Nếu như ai dám động đến một sợi tóc của hắn, thì ta sẽ lấy đầu kẻ đó. Nếu như kẻ nào nào dám khiến hắn bị thương, thì ta sẽ giết sạch cả nhà kẻ đó. Xem đến đây, hai mắt Quách Khải Thắng đồng chốc sáng ngời, kích động đến mức tim đập thình thịch. Con nhóc này quả nhiên đã trở lại rồi. Đoạn này diễn quả thật quá tuyệt. Quách Khải Thắng đã hoàn toàn quẳng sự bực tức vừa rồi ra sau đầu, cực kỳ kích động mà nhìn về phía Mạnh Thi Ý. Yêu. Không ngờ đúng vào giây phút mọi người hồi hộp nhất, Mạnh Thi Ý thế nhưng lại. Quên thoại. Yêu nữ Mạnh Thi Ý thử mở miệng nói lại nhưng vẫn cứ kẹt cứng trong miệng, không nói được tiếp. Cô ta đã chuẩn bị tâm trạng để áp diễn linh tịch khiến cho cô ả không thể nhấc đầu lên được nữa, nhưng không ngờ khi đối diện với đôi mắt của linh tịch, não bộ của cô ta đột nhiên mất khống chế, lời thoại vốn dĩ phải nói ra khỏi miệng lại mắc kẹt ở yết hầu, chỉ bật ra được đúng một từ liền không thể nói tiếp được nữa. Cút ba. Lại lần nữa. Quách Khải Thắng chép miệng thở dài, đầy vẻ tiếc rẻ. Mạnh Thi Ý còn chưa kịp phản ứng lại xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Bên hai đã vang lên tiếng hô cắt của Quách Khải Thắng. Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì thế này? Vừa nãy cô ta thất thần ư? Đối với sai lầm lần này, Mạnh Thi Ý chỉ coi như mình thất thần nhất thời mà thôi. Trợ lý và nhân viên của đoàn làm phim cũng chẳng mấy ai để ý. Rất nhanh chóng, lần quay thứ hai bắt đầu. Mạnh Thi Ý hít một hơi thật sâu, trạng thái chuẩn bị lần này còn ác liệt hơn cả lần trước. Cả người từ trên xuống dưới đều mang theo áp lực khủng khiếp phủ chụp lên linh tịch, yêu nữ. Ngươi còn dám rào biện. Nếu như là một diễn viên mới bản lĩnh còn non, tuyệt đối sẽ bị áp lực từ cô ta ảnh hưởng dẫn đến phát huy thất thường, thậm chí ngay cả lời thoại cũng không nói được. Nhưng mà, ta đã nói rồi. Nếu như ai dám động đến một sợi tóc của hắn, thì ta sẽ lấy đầu kẻ đó. Nếu như kẻ nào nào dám khiến hắn bị thương, thì ta sẽ giết sạch cả nhà kẻ đó ba. Trong tình huống đối mặt với Mạnh Ý Thi đang dùng hết 10 phần khả năng diễn xuất để cố ý áp diễn, thái độ của Ninh Tịch ngược lại càng thêm bình tĩnh phong dong, thần thái đó như thể những chuyện đại nghịch bất đạo mà cô nói mới là đúng, mới là thiên đạo chân chính. Lúc này, cô gái áo đỏ trước mặt rất thong dong nhưng cũng lại đầy cuồng ngạo mà đem thiên đạo dẫm nát dưới chân. Đây, chính là Vân Hoàng. Chương 1428. Trò hay bây giờ mới bắt đầu. Không ngờ sự lý giải về vai diễn của Ninh Tịch lần này lại sâu đến thế, Quách Khải Thắng không kìm nén được sự kích động của mình. Yêu nữ. Ngươi. Nhưng mà, Mạnh Thi Ý Bi vẫn tiếp tục nở dê lần hai. Rõ ràng là Ninh Tịch từ thần thái đến lời thoại đều nhẹ nhàng thong dong như thể chẳng có bất kỳ áp lực gì, nhưng không biết tại sao, khi đứng trước mặt cô Mạnh Thi Ý lại cảm giác như thể có một ngọn núi lớn đang đứng sừng sững ở đó không có cách nào vượt qua nổi, khiến cô ta không cách nào động đậy. Đáng chết! Rốt cuộc cô ta đang làm sao vậy? Tại sao không thể nói nổi một câu thoại? Nếu như lần đầu tiên là ngẫu nhiên, vậy lần tiếp theo lại khiến cô ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Mặt mày Mạnh Thi Ý xanh mét, chân mày nhíu chặt nhìn về phía Ninh Tịch. Mà Ninh Tịch thì đang nhận lấy bình nước từ tay trợ lý, giơ lên lắc lắc với cô ta, trên gương mặt cô hiện lên nụ cười nết mép khiến sống lưng cô ta lạnh buốt. Chị Thi Ý, chị sao thế? Có phải là mệt quá rồi không? Đều tại cái bình hoa kia cả, vừa nãy cứ nở dê suốt thôi. Lãng phí bao nhiêu sức lực của chị? À, trợ lý vội vàng chạy đến xun xoe giải vây cho Mạnh Thi Ý. Nghe được lời giải vây của trợ lý, vẻ mặt của Mạnh Thi Ý mói dịu đi chút ít. Cách đó không xa, Giang Mục Dã cắn hạt dưa tanh tách như con chuột hamster nhìn về phía Mạnh Thi Ý, trong mắt hiện lên nét cười lạnh, hừ, mới có thế mà đã không chịu nổi rồi à? Mới chỉ bắt đầu thôi mà. Lần quay thứ ba nhanh chóng bắt đầu. Mạnh Thi Ý cầm kịch bản cô ta đã sớm học thuộc lòng đọc lại một lần nữa, xác định lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì, sau đó mới bắt đầu quay tiếp. Bởi vì lần này đã có chuẩn bị, Mạnh Thi Ý không dám chủ quan lơ là, đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập đoàn làm phim cô ta phô bày ra toàn bộ thực lực như thế này, thậm còn bị ép phát huy hơn hẳn trình độ bình thường. Khoảnh khắc câu thoại vừa mới dứt, khí thế mạnh mẽ của cô ta khiến cho đám nghệ sĩ và nhân viên đoàn làm phim đứng xem xung quanh cũng im phăng phắc không dám hó hé nửa câu. Thợ quay phim lấy cận cảnh cho cô ta cũng hết sức căng thẳng. Gió càng lớn, Vân Hoàng như một con phượng hoàng dương cánh trong ngọn lửa rừng rực, đôi mắt xếp tràn đầy sự khinh miệt đối với những kẻ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức giả kia, dẫm đạp lên tất cả quy tắc, ánh mắt bệ nghệ chúng sinh liếc nhìn Mạnh Thi Ý như đang nhìn một con kiến hôi, sau đó lặp lại đoạn thoại đại nghịch bất đạo kia lần nữa. Lần này, Mạnh Thi Ý đứng ngây ra tại chỗ, ngay đến cả một chữ yêu cũng không thể thốt lên nổi. Mà tất cả mọi người xung quanh, cho dù là nhân viên đoàn làm phim hay đến các nghệ sĩ đều bị dáng vẻ yêu nghiệt đến cùng cực này của Ninh Tịch làm cho chấn động. Rõ ràng là lời thoại đại nghịch bất đạo như thế mà lại có thể khiến tất cả mọi người kích động đến mê muội trong sự cuồng vọng, kiêu ngạo của người con gái trước mặt. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người mới sực tỉnh thoát ra khỏi bầu không khí của Ninh Tịch tạo nên. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là, thật không thể tin nổi. Vừa nãy Ninh Tịch đưa tất cả mọi người cùng vào vai diễn. Đồng thời phản ứng của mọi người cũng là, ồ, Mạnh Thi Ý lại NG tiếp kìa. Vừa nãy còn nói Ninh Tịch giờ thì ngay đến cô ta cũng NG ba lượt đấy thôi. Trong suy nghĩ của bọn họ, Ninh Tịch là một người thuộc phái thần tượng dựa vào khuôn mặt là chính, cô ấy NG là chuyện bình thường. Nhưng đối với một người trên cơ, luôn luôn thể hiện hình tượng phái thực lực như Mạnh Thi Ý mà nói thì điều này thật khiến người ta kinh ngạc. Lần này thì vẻ mặt của Mạnh Thi Ý đã khó coi đến cực điểm. Chị Thi Ý, chị xem, chị bị cái bình hoa ấy làm cho mệt đến thế nào rồi này, mau nghỉ ngơi một chút đi. À, trợ lý vẫn một mực đổ hết tội lên đầu Ninh Tịch, giọng ngọt xớt. Nhưng mà vừa nãy tất cả mọi người đều được chứng kiến khả năng diễn xuất của Ninh Tịch, nên trong bụng rõ ràng là chẳng hề đồng tình với cái lý do mà à trợ lý kia vừa mới biểu ra. Đấy đâu phải là mệt đâu. Mạnh Thi Ý giống như bị diễn xuất của Ninh Tịch làm cho giật mình kinh ngạc đến quên luôn cả lời thoại thì có. Chương 1429, chậc, chậc, hung tàn quá đi mất. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, lần quay thứ tư tiếp tục. NG, chẳng có gì nghi ngờ cả lại NG tiếp. Sau đó là lần thứ 5, thứ 6, thứ 7. Những người vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều, biểu cảm càng lúc càng kinh hãi. Mãi cho đến lần thứ 13. Hình như vừa nãy Ninh Tịch cũng NG 12 lần nhỉ. Quần chúng vừa nghĩ như thế, Mạnh Thi Ý lại NG lần thứ 13. NG lần thứ 13. Thế nhưng lại còn NG nhiều hơn cả Ninh Tịch à? Sau lần NG thứ 13, Mạnh Thi Ý đầu đầy mồ hôi, gần như sắp kiệt sức đến nơi. Cô ta ném thanh kiếm trong tay xuống đất đánh dầm một cái rồi đi về phía khu nghỉ ngơi. Sau đó lại phát điên lên ném tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Những âm thanh loảng xoảng vang lên, ả trợ lý sợ hãi bị tai lại, mặt mũi trắng bệnh, chị Thi Ý. Cút ba. Cái vẻ phát rồ đó của Mạnh Thi Ý, khiến mọi người trong phim trường anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả mọi người đều quay ra nhìn nhau. Vốn bọn họ còn định nói đỡ cho cô ta nhưng nở dê 13 lần liền, lại còn là lỗi quên từ cơ bản, một ảnh hậu như cô ta thì còn gì để biện minh đây. Sai sót kiểu này cũng lờ ho vê đút quá đi mất. Hóa ra ảnh hậu cũng chỉ đến thế mà thôi, có người không kìm được mà lầm bầm. Lúc này, đột ngột có một giọng nói phấn khích xen vào, chẳng lẽ trọng điểm ở đây không phải là Ninh Tịch à? Ninh Tịch vừa rồi quả thực là ngầu chết đi được ý. Đúng đúng đúng, rõ ràng là nhân vật phản diện mà vì cái vẻo gì mà tôi lại thấy cô ấy ngầu thế nhỉ? Muốn gả quá đi mất thôi. Mà tại sao tôi cứ cảm giác Vân Hoàng và Lưu Diễm có gian tình với nhau thế nhỉ? Tiểu nổi giận vì Hồng Nhan Ý. Chậc, hóa ra đạo diễn cũng không nói quá đâu nhỉ. Diễn xuất của Ninh Tịch quả thật rất đáng khen. Chắc lúc trước chỉ vì tâm trạng không tốt thôi. Mà ngược lại, cái cô ảnh hậu Mạnh Thi Ý thì kể cả là diễn xuất hay nhân phẩm đều nói quá sự thật. Nghe thấy mọi người bàn tán như thế, Mạnh Thi Ý mặt mũi sầm xì nhìn về phía Ninh Tịch với ánh mắt căm thù. Con ả đáng chết, rốt cuộc nó đã làm gì thế? Tại sao cô ta lại không nói được lời thoại? Tại sao cô ta lại không thể nói nổi lời thoại ba? Lẽ nào? Con ả đó. Cô ta đang áp diễn mình. Không. Không thể nào. Cái bình hoa chỉ biết dựa vào mặt để bò lên làm sao biết áp diễn được. Phải biết trong giới giải trí người có thể làm được cho áp diễn này rất hiếm. Mà, áp diễn lại chỉ có thể dùng được với đám người mới, bản lĩnh vẫn non, Ninh Tịch này làm sao có thể áp diễn được cô ta. Dù Mạnh Thi Ý có không muốn tin như thế nào, nhưng sự thật vẫn rành rành ra đó, cô ta bị Ninh Tịch áp diễn đến mức nở dê 13 lần. Chậc chậc chậc. Thật hung tàn quá đi mất Giang Mục Dã xem say xưa. Ai, có một số người. Sống yên lành không được à? Sao cứ tự đâm đầu vào chỗ chết thế không biết? Giang Mục Dã lại nghĩ tới chuyện mấy hôm nay tâm trạng của Ninh Tịch cứ như đang ở trên mây, nhưng mà không ngờ chỉ vì Mạnh Thi Ý mới hơi đụng đến ông cậu nhà mình một tí thôi, thế mà con nhóc đó đã xù hết cả lông lên. Nghĩ đến đó, vẻ mặt của Giang Mục Dã ảm đạm dần, trong mắt khó nén được sự buồn rầu. Anh biết, một khi ông cậu nhà mình vào đoàn kiểu gì thì kiểu cũng bị nhét thức ăn cho chó đầy mồm, nhưng mà không ngờ ngay hôm đầu tiên đã suýt bội thực. Cùng lúc đó, kể từ khi cái cảnh này bắt đầu quay, Vân Thâm không hề nói một câu nào, chỉ lặng lặng ngồi dưới tán cây râm mát. Gương mặt yêu nghiệt chìm vào trong bóng râm lờ mờ, nhìn không rõ biểu cảm, mà hai tên vệ sĩ đứng đó thì sống lưng cứng đờ một cách quái dị, như kiểu sắp đánh nhau đến nơi. Bọn họ đi theo lão đại lâu như thế, rất hiểu tâm tình của lão đại, bây giờ tâm trạng của ngài ấy cực kỳ không tốt. Chương 1430, cô ta chạm vào tay nào của anh? Chị Thi Ý, có cần tiếp tục nữa không? Nếu không em đi nói với đạo diễn để ngày mai quay tiếp nhé. Thấy Mạnh Thi Ý nở dê liên tục, ả trợ lý thử hỏi dò ý kiến cô ta. Nhưng mà, câu nói này lại chẳng có tác dụng gì, lại còn khiến Mạnh Thi Ý phát khùng lên, nói cái gì mà nói. Quay tiếp. Bây giờ mà cắp đít chạy, chẳng phải sẽ khiến tất cả mọi người cười nhạo cô ta rồi còn gì. Dưới sự kiên quyết của Mạnh Thi Ý, lần quay thứ 14 bắt đầu. Tất cả các nhân viên đều lên tinh thần để tiếp tục quay. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nhìn về Ninh Tịch ở phía đối diện, Mạnh Thi Ý không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi, con ả này. Thật sự là quá tà tính. Lại sắp đến câu thoại mà cô ta nói 13 lần mà vẫn không thể thành công rồi. Tay cầm kiếm của Mạnh Thi Ý rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Vân Hoàng. Thì ta sẽ giết cả nhà kẻ đó. Lần này sự thể hiện của Ninh Tịch vẫn khiến người ta kinh ngạc thán phục, diễn đi diễn lại bao nhiêu lần như thế, mọi người cũng chán đến phát ngán rồi, thế mà cô vẫn có thể khiến người khác hòa vào cảnh phim. Hơn thế nữa, mỗi lần thể hiện đều diễn vô cùng trọn vẹn, bản lĩnh như thế chỉ cần là người có chút hiểu biết về nghề đều sẽ thán phục không thôi. Duy nhất có một điều khác đó chính là, Mạnh Thi Ý kinh ngạc phát hiện ra, dường như thứ sức mạnh bóp nghẹt cổ họng cô ta, khống chế cô ta đã biến mất. Cô ta vội nắm lấy cơ hội này, cuối cùng cũng nói ra được đoạn thoại vì nghĩa lớn tiếp đó. Cắt. Qua. Tốt lắm. Quách Khải Thắng kích động cực kỳ hô cắt. Tuy rằng quay đi quay lại 14 lần liên tục nhưng lại giá trị vô cùng. Cả hai diễn viên đều diễn bằng toàn bộ thực lực của mình. Quả thật là đặc sắc vô cùng. Thi Ý à, vừa nãy tôi mới nói rồi đấy, thôi là người ai chả có lúc tâm trạng không tốt. Chẳng qua chỉ NG có mấy lần thôi mà. Đừng để ý. Cô xem lần này chẳng phải là tốt lắm đấy thôi. Quách Khải Thắng nhân cơ hội này hòa giải xích mích lúc trước. Nhưng mà vẻ mặt của Mạnh Thi Ý vẫn không tốt lên được làm ấy. Có điều bây giờ cô ta đã kiệt sức, ngay cả sức để nói cũng không có nữa. Chết tiệt. Là cô ta đã coi thường con ả đê tiện đó. Mấy cảnh quay tiếp sau đó, đại đa số đều là của Ninh Tịch. Trong đó có một cảnh là cảnh đánh nhau của Ninh Tịch và Nam Phụ Mạc Thần Tu. Một cảnh là cảnh tình cảm của Ninh Tịch và nam chính Giang Mục Dã. Sau 14 lần NG của Mạnh Thi Ý vừa nãy, khuôn mặt Ninh Tịch lại chẳng có nét mệt mỏi nào, ngược lại còn tập trung tuyệt đối vào bộ phim, kéo cả Mạc Thần Tu lẫn Giang Mục Dã nhập vai theo. Hai cảnh này qua rất nhanh, hơn nữa hiệu quả còn tốt cực kỳ, nói là bằng chất lượng của phim điện ảnh cũng không quá lời. Quách Khải Thắng nhìn cảnh đánh nhau đặc sắc như thể có thù giết cha của Ninh Tịch và Mạc Thần Tu. Cảnh tình cảm Ninh Tịch kéo Giang Mục Dã nhập vai theo, diễn xuất phát huy vượt cả bình thường, dường như làm cho tất cả mọi người đều khóc theo mà cười toe toé. Một ngày quay phim cuối cùng cũng kết thúc. Ninh Tịch cuối cùng cũng có cơ hội đi tìm bảo bối nhà cô. Vừa đến nơi vắng vẻ, Ninh Tịch lập tức đẩy Lục Đình Kiêu lên bức tường phía sau, bổ nhào đến cắn lên môi anh. Lục Đình Kiêu hừ nhẹ một tiếng nhưng bàn tay lại ôm lấy eo cô để cô có thể tiện hành hung anh hơn. Cô ta chạm vào cái tay nào của anh? Tay này? Hay là tay này? Trong đôi mắt của Ninh Tịch ngập tràn ánh lửa. Thấy dáng vẻ ăn dấm của cô gái nhỏ, còn cả cảnh xù lông bùng nổ vừa rồi nữa, đôi mắt của anh không kìm được mà sáng rực lên, anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ bừng của cô sau đó bật cười khẽ. Anh còn cười à? Ninh Tịch lườm anh. A. Chương 1431, bao nuôi tiểu bạch kiểm. Yên tâm, cô ta không có động vào anh. Lục Đình Kiêu vuốt lông con mèo nhỏ. Nhưng em thấy hết cả rồi. Thấy cô ta chạm ngược vào anh. Nói tới đây, Ninh Tịch lại phát hỏa. Em nghĩ anh sẽ để cô ta chạm được vào anh sao? Bàn tay to lớn của Lục Đình Kiêu vuốt ve mái tóc như muốn xù lên của cô. Sự u ám giữa hai hàng lông mày cả ngày nay giờ cũng dần tan đi. Anh đã tránh ra phía sau. Chỉ là góc của em nhìn thì trông giống như có tiếp xúc với nhau thôi. Hóa ra tại góc độ mà cô nhìn nhầm à, cô nói mà, sao đại ma vương có thể để người ta tùy tiện sàm sỡ mình như vậy được. Nghe đến đây, cơn giận trong lòng Ninh Tịch lúc này mới nguôi đi được một chút. Hừm, cô thấp thỏm lo lắng bao lâu như thế, cứ sợ Lục Đình Kiêu sẽ rơi vào hũ giấm, thật không ngờ, kết quả chính mình lại suýt bị chết chìm trong giấm chua. Thật đúng là, sau khi bình tĩnh lại, tâm trạng bất an mấy ngày nay của cô cũng ổn hơn rất nhiều. Tình cảm của cô và Lục Đình Kiêu không đến nỗi bị ảnh hưởng chỉ vì chút chuyện nhỏ đó. Nếu bên phía Lục Đình Kiêu không sao, cô hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả. Nói rồi Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu cùng đi tới bãi đậu xe, đông có hai người từ phía đối diện đi tới, là Mạnh Thi Ý và trợ lý của cô ta. Đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Sao đi đâu cũng gặp phải cái bình hoa vỡ này thế nhỉ, đúng là thật xối quẩy. À, trợ lý của Mạnh Thi Ý lại dở giọng chê bai. Mạnh Thi Ý vừa trông thấy Ninh Tịch thì muốn lập tức giết cô nhưng vẻ mặt đó lại rất nhanh chóng biến mất. Cô ta chào phúng nhìn về phía Kha Minh Vũ bên cạnh cô. Ác ý nói, hừ, Ninh Tịch. Không biết. Nếu quản lý và fan của cô biết cô bao nuôi tên tiểu bạch kiểm này, chơi quy tắc ngầm với hậu bối cùng công ty, thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Nghe tới đây, Ninh Tịch hơi cau mày lại. Ừ hứ. Quy tắc ngầm. Cô thích cái từ này. Càng thích đối tượng quy tắc ngầm của cô đấy. Mạnh Thi Ý thấy Ninh Tịch không thèm để tâm, sắc mặt càng thâm trầm, cô ta lạnh lùng nói, Ninh Tịch, cô tưởng tôi không có chứng cứ thì không làm gì được cô chắc. Ừ, tôi nói cho cô biết, lời của Mạnh Thi Ý tôi trong làng giải trí, không cần phải có bằng chứng. Sự thật thì, với thân phận và địa vị của Mạnh Thi Ý, nếu cô ta phanh phui chuyện của Ninh Tịch và Kha Minh Vũ, mọi người không tin 10 phần thì cũng phải tin tới 89. Nghe thấy vậy, Ninh Tịch cười gằn một tiếng, sau đó không nhanh không chậm móc điện thoại ra, mở một đoạn video lên rồi từ từ nói, lời Mạnh ảnh hậu nói tất nhiên không cần phải có bằng chứng rồi, còn chúng tôi chỉ là nhân vật nhỏ bé. Nói chuyện tất nhiên cần phải có chút chứng cứ. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong điện thoại là cảnh Mạnh Thi Ý liên tục bị NG, sau khi liên tiếp NG liền phát điên lên ngay trong trường quay, thậm chí còn có cảnh cô ta nổi trận lôi đình nữa. Sau khi đoán được việc Mạnh Thi Ý có khả năng đã biết quan hệ giữa cô và Kha Minh Vũ, Ninh Tịch đã sớm dặn Tiểu Đào giúp cô quay lại cảnh này. Có câu nói có là vua cũng thua thằng liều, cô nở dê thì không sao nhưng với Mạnh Thi Ý thì lại thành chuyện lớn. Huống hồ Mạnh Thi Ý lần này lại nở dê nhiều lần trước mặt một hậu bối, một người mới, một bình hoa, một người của phái thần tượng mà cô ta luôn khinh thường. Mạnh Thi Ý không ngờ Ninh Tịch lại cao hơn một tay, sắc mặt lập tức thay đổi. Tức tím cả mặt, mày. Nếu như đoạn video này bị truyền ra ngoài, có khi còn nghiêm trọng hơn sở căng đan của Ninh Tịch và Kha Minh Vũ. Trong làng giải trí, sở căng đan là chuyện quá thường tình, tuy sẽ bị ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng có hạn, huống chi Mạnh Thi Ý lại chỉ nói miệng, không có đủ chứng cứ gây sốc thu hút người khác. Nhưng đối với Mạnh Thi Ý mà nói, đoạn video trong tay Ninh Tịch sẽ khiến hình tượng mà cô ta đã khổ tâm dựng bấy lâu nay bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy nên, Ninh Tịch chắc chắn Mạnh Thi Ý tuyệt đối sẽ không dám manh động. Thấy đã đạt được mục đích, Ninh Tịch cũng chẳng thèm nhiều lời với cô ta, cô khoác tay Kha Minh Vũ ngay trước mặt cô ta sải bước rời đi. Phía sau, Mạnh Thi Ý suýt nữa thì tức phát ngất. Chương 1432, cảm giác được bà xã bảo vệ. Cưng à, có em ở đây, cưng đừng sợ. Ninh Tịch trưng ra bộ dạng tổng tài bá đạo che chở tiểu tình nhân của mình. Có thể nói cô diễn trò quy tắc ngầm này cũng quá là chuyên nghiệp rồi. Lục Đình Kiêu khẽ ho một tiếng, cố nén cười nói, ừm. Thấy dáng vẻ bảo vệ của cô, trong đầu Lục Đình Kiêu không khỏi hiện lên câu nói trong phim ban nãy của cô, nếu như ai dám động đến một sợi tóc của hắn, thì ta sẽ lấy đầu kẻ đó. Nếu như kẻ nào nào dám khiến hắn bị thương, thì ta sẽ giết sạch cả nhà kẻ đó. Tim Lục Đình Kiêu đông cảm thấy mềm sủi và ấm áp, không nhịn được túi xuống hôn lên môi cô. Nhưng, Lục Đình Kiêu còn chưa kịp lại gần thì bỗng có người tập kích một đòn về phía anh. Cơ thể Ninh Tịch nhanh chóng phản ứng kịp, cô lập tức kéo Lục Đình Kiêu ra phía sau rồi trực tiếp đánh về phía kẻ đánh lén. Có điều, Ninh Tịch lại chỉ đánh vào không khí bởi vì đối phương vừa nhìn thấy cô lập tức đã thu đòn về. Ai ba? Ninh Tịch nhìn kỹ lại, khi thấy rõ người vừa đánh lén là ai, cô trợn tròn cả mắt, Thạch Tiêu. Lúc này, Thạch Tiêu đang nhìn chằm chằm Lục Đình Kiêu đang ở phía sau lưng cô bằng ánh mắt hình viên đạn, chỉ muốn giết quách anh đi. Ơ? Sao cảnh này quen thế không biết? Phản ứng của anh chàng này giống y hệt lần Lục Cảnh Lễ trông thấy Kha Minh Vũ. Ninh Tịch gãi gãi đầu không biết làm sao. Lúc này, cô mới nhớ ra việc Thạch Tiêu cũng ở đây, đồng thời cũng nhớ ra, hình như lúc sáng Thạch Tiêu cũng đã nhìn thấy cô với Kha Minh Vũ có những tiếp xúc thân mật rồi. Với tính cách nóng nảy và sốc nổi của Thạch Tiêu, có thể nhịn tỏi giờ mới ra tay đã là sự dằn vặt cực bi thảm rồi. Ánh mắt Thạch Tiêu như muốn ăn tươi nuốt sống Kha Minh Vũ, cậu ta không nói hai lời liền tách Ninh Tịch ra tấn công về phía Kha Minh Vũ đang ở sau Ninh Tịch. Nhưng, có Ninh Tịch ở đây, chắc chắn ngay đến một sợi tóc của Kha Minh Vũ Thạch Tiêu cũng đừng mong động vào được. Thạch Tiêu liên tục tấn công nhưng đều bị Ninh Tịch ngăn lại, đừng nói đến việc tẩn tên Tiểu Bạch Kiểm kia, ngay đến động cũng không thể động được vào, thật tức chết mà. Mẹ nó, đã biết mình chạy tới làm vệ sĩ cho bà chủ chính là tự rước lấy nhục, nhưng giờ ngay đến việc đối phó với một tên Tiểu Bạch Kiểm cũng không làm được thì bột còn cần tới cậu làm gì nữa. Cậu còn mặt mũi nào mà đối mặt với bột nữa đây? Đại Ma Vương khi đối diện với cấp dưới đang sắp suy sụp tới nơi vẫn không hề có chút tự giác nào, cảm giác được bà xã bảo vệ đúng là rất tuyệt. Sau khi đòn tấn công cuối cùng thất bại, Thạch Tiêu thật sự sụp đổ, hai mắt đỏ ngầu nhìn Ninh Tịch và tên Tiểu Bạch Kiểm bên cạnh cô lên án, Tịch tiểu thư, sao cô có thể làm ra chuyện này sau lưng bột? Tuy bột của tôi nghiêm túc, cứng nhắc, không hiểu phong tình không biết dỗ dành phụ nữ, lúc điên lên thì không khác gì Diêm Vương. Nghe tới đây, Ninh Tịch không nhịn nổi nữa, cô vùi đầu vào lòng Lục Đình Kiêu cười như điên, ha ha ha. Cưng à, cưng nghe thấy thuộc hạ của mình có đánh giá về cưng thành thật như vậy, cảm thấy thế nào? Thạch Tiêu lập tức ngẩng phát đầu lên nhìn Kha Minh Vũ với ánh mắt không thể tin nổi. Bà chủ nói vậy, là có ý gì? Lục Đình Kiêu bất lực nhìn cô gái đang cười xấu xa trong lòng mình, anh thản nhiên nhìn Thạch Tiêu nói, là tôi. Lần này, Lục Đình Kiêu dùng giọng thật của mình. Âm thanh quen thuộc vừa vang lên, cả khuôn mặt của Thạch Tiêu như thể trời sụp đến nơi. Bột ba. Chương 1433, hoàn hảo. Một lát sau, trên xe. Thạch Tiêu vừa lái xe vừa không ngừng nhìn qua gương chiêu hậu đánh giá người phía sau. Ninh Tịch đang mệt mỏi dựa lên người Lục Đình Kiêu, câu ngáp liên tục, hai mắt díp lại rơm rớm nước. Hôm nay quay nhiều cảnh quá, lại tốn rất nhiều sức. Vừa thả lỏng một cái liền không thể chống đỡ nổi nữa. Lục Đình Kiêu giúp cô điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, mệt thì ngủ một lát đi. Ninh Tịch mông lung gật đầu, cô nằm lên đùi Lục Đình Kiêu nhắm mắt lại, không lâu sau liền chuyển tới tiếng hít thở khe khẽ. Lục Đình Kiêu móc từ hộp để đồ ra một tấm chăn đắp lên người cô, sau đó không thèm ngẩng đầu ra lệnh cho đang người lái xe phía trước, chỉnh điều hòa cao lên một chút. Bộ não Thạch Tiêu còn chưa kịp loát, cơ thể nhanh chóng chỉnh điều hòa cao lên. Cái phản xạ có điều kiện đáng sợ này. Người này, thật sự là bột của cậu ta sao? Tuy hoàn toàn là một gương mặt khác, nhưng lại không hề có cảm giác thấp kém. Khí chất của ngài ấy, nhất cử nhất động đều vô cùng cao quý, đặc biệt là ánh mắt cương triều của ngài khi nhìn Linh Tịch. Ôi, đúng chuẩn bột nhà cậu ta rồi. Cậu ta cũng biết đến cái gọi là mặt nạ da người này, nhưng hoàn toàn không ngờ bột nhà mình lại dùng cách này để đi quay phim cùng với Linh Tịch. Đây đúng là sủng đến nghịch thiên rồi. Kha Minh Vũ. Hóa ra bột bắt đầu đi đóng phim từ hồi người tìm mộng, ngài ấy muốn tự mình bảo vệ Tịch tiểu thư sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Thạch Tiêu khó tránh khỏi có chút ảm đạm, nếu không phải do mình đánh mất niềm tin của bột, bột cớ gì phải làm đến mức này? Buổi tối tại đào hoa ổ. Ninh Tịch sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy liền lập tức chạy vào bếp làm bánh. An Nhi lo lắng chạy tới, anh Tịch, hay cứ để em giúp đi. Nhiều bánh như vậy anh làm tới bao giờ mới xong?
Không cần đâu, cũng sắp xong rồi.
Ninh Tịch khoát khoát tay nói.
Tìm một tiếng, lò nướng mở ra, mùi thơm của bánh tỏa ra thơm phức.
Ninh Tịch đeo bao tay dày mở lò nướng, lấy bánh ra ngoài.
An Nhi đang định hỏi một chút bánh như vậy sao mà đủ được, nhưng đến lúc nhìn thấy chỗ bánh mới ra lò xong thì không biết nên nói gì nữa.
Xong rồi. Ninh Tịch nhanh chóng lấy bánh đã làm xong gói vào hộp, sau đó vỗ tay một cái.
Ninh Tịch làm 8 miếng bánh quy, trên mỗi miếng bánh viết một chữ bằng mức hoa quả, ghép lại thành 9.999 cái. 9.999 cái bánh quy, hoàn hảo.
Muốn đối phó với cái tên thần kinh không có lo dịp kia thì phải là thần của lo dịp mới được.
Ôm tâm trạng giải quyết sớm cho dứt điểm, vừa làm xong một cái là Ninh Tịch lập tức chạy tới ngoại thành đưa bánh. Sau khi giao cho 16 xong thì cũng lập tức biển mất dạng.
Ninh Tịch không hề biết, sau khi cô rời khỏi đó không lâu, phía bên ngoài cổng của cái nhà mà kia có một chiếc xe đen xì y y như một oan hồn đỗ lại trước cửa nhà.
Người lái xe nhanh chóng xuống xe, vòng ra sau, cẩn thận mở cửa cho người ngồi phía sau.
Ngay sau đó, một người đàn ông mặc trang phục cổ có tóc hoa râm, ước chừng khoảng hơn 50 tuổi bước xuống, phong tấn và 4 tên vệ sĩ nghiêm nghị đi theo phía sau.
Ông ta vừa bước vào cửa, Đường Dạ đã đích thân ra ngoài tiếp đón với một thái độ cực kỳ cung kính.
Sư phụ.
Ừm.
Người đàn ông kia mặt không chút thay đổi đáp một tiếng rồi hỏi, Á Thâm đâu?
Ở trong phòng ạ.
Chương 1434, tất nhiên là vì phụ nữ rồi.
Ông sải bước đi vào phòng, dọc đường tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, không ai dám thở mạnh tiếng nào.
Trong phòng ngủ trên lầu,
Vân Thâm đang ngả người trên chiếc ghế nằm ngoài ban công. Trên chiếc bàn thấp bên cạnh có đặt một quyển kịch bản và một hộp bánh quy.
Nghe thấy tiếng động, anh quay lại nhìn người tới, lười nhắc nói, chú Kiều, ngọn gió nào thổi chú đến đây thế?
Sắc mặt của Kiều Dịch có chút khó coi, ông nhấc tay ra lệnh cho những người khác lui ra ngoài, sau đó đanh mặt nói, Á Thâm, đừng quên mục đích về nước của cháu.
Rốt cuộc là Lục gia hay phụ nữ?
Dưới ánh trăng, sắc mặt Vân Thâm lạnh lẽo dần, anh lạnh lùng nói, tất nhiên là phụ nữ rồi.
Kiều Dịch bị nghẹn lại, Vân Thâm.
Ha ha, cháu đùa tí thôi mà đừng sốt sắng như vậy. Vân Thâm khẽ cười một tiếng.
Sắc mặt Kiều Dịch lúc này thật sự không tốt một chút nào. Người trước mặt là do một tay ông nuôi lớn, trên thế gian này người hiểu nó nhất cũng là ông.
Nhưng, không biết bắt đầu từ khi nào, ông ngày càng không hiểu nổi nó nữa.
Tự trong lòng cháu biết rõ là được.
Kiều Dịch buông một câu rồi đành mặt đi ra ngoài.
Ngoài hành lang, Đường Dạ đang đứng thẳng lưng đợi ở ngoài.
A Dạ, con qua đây với ta một chút.
Đường Dạ có vẻ sớm đã liệu được việc Tiểu Dịch sẽ tìm anh ta, hai tay bên hông hơi nắm lại, đi theo Tiểu Dịch vào thư phòng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, sắc mặt Tiểu Dịch có chút lạnh lẽo.
A Dạ, kỳ hạn 3 tháng đã hết, đừng nói với ta, các con nhiều người như vậy mà một tên Đường Lãng cũng không bắt được.
Con ngươi Đường Dạ tức tốc phủ lên một màu ảm đạm, anh quỳ sụp xuống.
Sư phụ, Đường Lãng nó.
Tiểu Dịch giơ tay ngắt lời anh,
A Dạ, ta biết con lớn lên từ nhỏ với nó, tình như tay chân, sao ta có thể không đau lòng được.
Thường ngày nó có quậy phá thế nào ta cũng đâu nói nửa lời.
Nhưng lần này, là phản bội sư môn, nể tình thầy trò, ta mới bảo con ra tay, như thế đối với nó cũng đã là nương tay lắm rồi.
Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Dịch mang theo tia áp bức cùng nhắc nhở, ta cho con thêm 7 ngày,
A Dạ. Đừng để ta thất vọng.
Cùng lúc đó, tại Ninh Gia,
trong nhà treo đèn kết hoa, mọi người đang ăn uống linh đình tại phòng khách tổ chức tiệc.
Hôm nay là ngày tốt tổ chức lễ đính hôn cho hai nhà Tô Ninh.
Vì chỉ là lễ đính hôn, nên tất cả mọi người ở đây đều chỉ là họ hàng của hai nhà. Dù vậy, khí thế nơi đây cũng đủ nhộn nhịp, người đến đều là những người có máu mặt.
Chúc mừng, chúc mừng.
Hai đứa trẻ đúng là một cặp trai tài gái sắc trời sinh.
Mọi khách quý xuất hiện đều ra sức khen tặng và chúc mừng, như thể tất cả những lời Ninh Thu Đồng nói Ninh Tuyết Lạc trong buổi tiệc rượu hôm ấy chưa từng xảy ra.
Giờ đây, tất cả cổ phần trong tay Ninh Diệu Hoa đã giao hết cho Ninh Tuyết Lạc, tháng sau Tô Gia sẽ cử hành hôn lễ đón Ninh Tuyết Lạc về.
Người có mắt cũng biết hai đứa con gái nhà họ Ninh ai quan trọng hơn, thế nên không ai lại đi nhắc tới chuyện đó trong trường hợp này cả.
Ninh Tuyết Lạc khoác tay Tô Diễn đi tiếp khách. Nhận ánh mắt chúc phúc và ngưỡng mộ của tất cả mọi người,
trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Đây mới chỉ khởi đầu thôi, tương lai. Những thứ cô ta có được, sẽ càng nhiều. Càng nhiều hơn nữa. Tiếc là, con khốn Ninh Tịch kia hôm nay không ở đây, không thể tận mắt chứng kiến tất cả những điều này. Mà cũng chẳng sao, tháng sau là hôn lễ của cô ta rồi, tới lúc đó người của cả thành phố này đều sẽ chứng kiến, con khốn đó có muốn trốn cũng không trốn nổi. Chương 1435, muốn gây chú ý với Trang gia. Một tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy suy nghĩ của Ninh Tuyết Lạc, cô ta lấy điện thoại ra nhìn, là một dãy số lạ. Alo? Ai đấy ạ? Nghĩ là một vị khách nào đó gọi tới nên Ninh Tuyết Lạc hỏi với giọng rất ngọt ngào, khách khí. Tuyết Lạc? Là mẹ. Là mẹ đây. Ninh Tuyết Lạc lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta bịt điện thoại lại, mỉm cười với Tô Diễn nói, Diễn, em đi nghe điện thoại chút nhé. Ừm, đi đi. Ninh Tuyết Lạc vội vàng cầm điện thoại ra ngoài sân, giọng nói ngọt ngào ban nay giờ không còn nữa, cô ta lạnh lùng nói, không phải tôi đã bảo bà đừng gọi điện thoại cho tôi rồi mà. Bên kia hơi sững lại một chút, sau đó mới truyền ra giọng nói quấn bách, Tuyết Lạc. Mẹ nghe nói hôm nay là lễ đính hôn của con. Mẹ chỉ muốn. Im đi. Một tiếng mẹ kia như chạm phải dây thần kinh yếu nhất của Ninh Tuyết Lạc, cô ta lạnh lùng ngắt lời người đầu dây bên kia. Tôn Lan Đại Khái cũng ý thức được điều kiêng kỵ của con gái nên bà vội sửa miệng, mẹ chỉ muốn chúc mừng con một tiếng thôi. Khỏi đi, chỉ cần bà coi như không có tôi thôi là tôi đã cảm kích bà lắm rồi. Phải rồi, mấy hôm trước Tiểu Nặc có tới tìm con. Bà còn dám nhắc tới Tiểu Nặc, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, các người tuyệt đối không được tới Ninh gia rồi. Rốt cuộc bà có nghe tôi nói không thế hả? Có phải muốn hại chết tôi rồi bà mới vui không? Vừa nhắc tới chuyện đó, lửa giận của Ninh Tuyết Lạc lại bùng lên, cô ta không hề hỏi hôm đó Đường Nặc tới Ninh gia rốt cuộc là vì chuyện gì. Tuyết Lạc, con nói như vậy khiến mẹ rất đau lòng, mẹ cũng biết con ở Ninh gia không dễ dàng gì, vì không muốn gây thêm rắc rối cho con nên mấy năm nay chúng ta không hề tới tìm con lần nào, nhưng lần này thật sự không còn cách nào khác nên mẹ mới bảo Tiểu Nặc tới tìm con một chuyến. Đủ rồi, giờ tôi đang bận lắm, không rảnh để nói với bà những chuyện này, bà nói thẳng ra đi, cần bao nhiêu tiền. Nhưng chỉ một lần này thôi. Các người nên rõ, các người không hề nuôi tôi được ngày nào, tôi không có nghĩa vụ gì với các người hết, càng không phải cái máy rút tiền của các người. Ninh Tuyết Lạc vừa nghe giọng điệu của đối phương đã đoán chắc là vì tiền, nên liền tỏ ra chán ghét vô cùng. Không phải. Tuyết Lạc, con hiểu lầm rồi. Mẹ không phải vì tiền. Tôn Lan không thể ngờ được con gái lại hiểu lầm mình như vậy, nếu không phải vì mấy tên lưu manh kia mà khiến gia đình cùng đường mặt lộ, sao bà lại tới làm phiền nó chứ? Nhưng đối phương lại chẳng hỏi vì sao Tiểu Nặc tìm nó hay trong nhà xảy ra chuyện gì để bà có cớ để giải thích cả. Tuyết Lạc, sao lại ở đây một mình thế này? Phía sau truyền tới giọng của Trịnh Mẫn Quân. Ninh Tuyết Lạc không đợi Tôn Lan giải thích, vội vàng dập máy. Dì Ninh Tuyết Lạc trưng ra nụ cười ngoan ngoãn làm tiền của mình. Con ngoan. Mấy ngày nữa là gọi mẹ chồng rồi. Dì đợi ngày này 5 năm rồi đấy. Mẹ Trịnh Mẫn Quân từ ái kéo tay Ninh Tuyết Lạc. Từ sau khi thân phận của Ninh Tuyết Lạc bị bại lộ, thái độ của Trịnh Mẫn Quân đối với cô ta lạnh nhạt đi không ít, kể cả khi Ninh Diệu Hoa đưa hết cổ phần cho cô ta rồi, nhưng chung quy vẫn khó có thể hồi phục lại giống như trước kia. Ninh Tuyết Lạc không ngờ thái độ của bà ta đối với cô ta hôm nay lại tốt như vậy, khó tránh khỏi có chút bất ngờ, vậy nên cô ta liền trưng ra vẻ mặt ngượng ngùng cùng cảm động, có thể có một mẹ chồng như gì, là phúc phần của Tuyết Lạc con. Mẹ Tô tỏ ra rất hài lòng, kéo tay Ninh Tuyết Lạc lại nói vài lời thân thiết, sau đó liền chuyển chủ đề, Tuyết Lạc à. Ngày kết hôn, người nhà con có mời Trang ra không? Chương 1436, vô tư mà sống. Nghe đến đó, Ninh Tuyết Lạc hơi sửng sốt, tối nay thái độ của Trịnh Mẫn Quân tự dưng lại tốt với cô ta như thế hóa ra vì nhà họ Trang. Ninh Tuyết Lạc nhất thời lộ ra vẻ mặt khó nói, cái này, con không thấy ba mẹ con nói gì. Trong danh sách khách mời, hình như không có người nhà họ Trang. Trịnh Mẫn Quân cau mày lại, sau đó lại kéo tay Tuyết Lạc nói một cách đầy ẩn ý, Tuyết Lạc, giờ tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà rồi. Thế nên có những chuyện gì vẫn muốn nói vài câu, trên đời này làm gì có cha mẹ nào sai. Làm cha làm mẹ chẳng phải đều vì muốn tốt cho con cái sao. mẹ con và phía nhà họ Trang xa cách nhau lâu như vậy cũng nên buông tay rồi. Con nói có phải không?
Ninh Tuyết Lạc cân nhắc một chút, tất nhiên con cũng mong mẹ con có thể tiêu tan hiềm khích với ông ngoại, cả nhà hòa thuận bên nhau, nhưng tính cách của mẹ con, gì cũng rõ rồi đấy.
Con ngươi Trịnh Mẫn Quân khẽ động động, bà ta nhanh chóng nói tiếp, đứa ngốc này, có những chuyện tự mẹ con nói tất nhiên sẽ thấy mất mặt, mà Trang gia cũng cần một bước đệm. Lúc này tất nhiên phải dựa vào lũ trẻ các con rồi. Tháng sau con với Tô Diễn tổ chức hôn lễ là một cơ hội hiếm có. Nếu lúc này, con chủ động mời nhà họ Trang, cho Trang gia một bước thềm để bước xuống, Trang gia chỉ cần có ý hòa giải, nhất định sẽ tới tham dự. Đến lúc đó chỉ cần Trang gia tới, trong ngày tổ chức đại hôn của con, mẹ con kể cả có khó chịu đến thế nào, chắc chắn cũng sẽ không tỏ ra mặt. Nhân lúc bầu không khí đang tốt, mọi người nói rõ những chuyện trước kia ra, chẳng phải sẽ cởi bỏ được mâu thuẫn rồi sao? Nói cho cùng, năm ấy Trang gia không đồng ý cho mẹ con kết hôn với ba con, cũng vì cảm thấy không môn đăng hộ đối. Giờ Ninh gia phát triển như thế, con lại biết điều, thông minh, tài giỏi. Giờ lại có quan hệ thông gia với Tô gia chúng ta, Trang gia có thế nào cũng sẽ thay đổi thái độ thôi. Trịnh Mẫn Quân hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Ninh Tuyết Lạc không phải con đẻ của Ninh gia, bởi vì ngay đến cả Trang Linh Ngọc cũng chỉ thừa nhận Ninh Tuyết Lạc là con gái mình. Trang gia tất nhiên cũng sẽ như vậy, chứ không chẳng lẽ lại đi gần gũi với Ninh Tịch cái đứa bị Ninh gia đuổi ra khỏi nhà sao? Mẹ Tô Diễn nói nghe cũng rất có lý nhưng trên mặt Ninh Tuyết Lạc lại chẳng thấy có chút vui mừng nào. Chuyện Trịnh Mẫn Quân nghĩ tới, chẳng lẽ cô ta không nghĩ tới sao? Cô ta sớm đã lén gửi thiếp mời qua nhà họ Trang rồi, nhưng qua bao ngày rồi mà bên đó vẫn chẳng thấy có phản hồi gì, rõ ràng không hề để ý tới ý của nhà họ Ninh bọn họ. Vốn dĩ dựa vào giao thiệp của cô ta trong làng giải trí, công ty của cô ta và số cổ phần của Ninh gia mà cô ta có trong tay, sau này cô ta có gả đến nhà họ Tô cũng thừa sức đứng vững. Nhưng, hôm nay chuyện cô ta không phải con ruột nhà họ Ninh đã bị lộ, chuyện này ý nghĩa như quả bom hẹn giờ treo trên đầu cô ta. Thế nên nếu chỉ những thứ này thì vẫn không đủ, chỉ khi nào có được sự trợ giúp của Trang gia thì cô ta mới có thể vô tư mà sống được. Tất nhiên Ninh Tuyết Lạc không thể nói thẳng cho Trịnh Mẫn Quân biết việc Trang gia xem thường Ninh gia, vậy nên cô ta nói, dì à, con hiểu ý của dì, về phía nhà họ Trang con sẽ cố gắng mời bằng được. Thấy Ninh Tuyết Lạc là một đứa thông minh hiểu được ý của mình, lúc này Trịnh Mẫn Quân mới hài lòng gật đầu. Con người Ninh Tuyết Lạc thoáng lóe lên một tia âm hiểm, phía nhà họ Trang, hừ, xem ra cô ta phải nghĩ cách khác rồi. Chương 1437 cùng tới nhét phụ nữ cho anh. Sáng ngày hôm sau, tại tập đoàn Lục Thị, cuộc họp hội đồng quản trị của công ty vừa kết thúc, những người khác lục tục rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Lục Sùng Sơn và Lục Đình Tiêu. Trong khoảng thời gian này, vì tình trạng của Tiểu Bảo ngày càng tốt lên, đã khôi phục lại như những đứa trẻ bình thường khác, hơn nữa lại ngày càng thông minh lanh lợi, khiến bầu không khí của Lục gia cũng tốt lên nhiều. Nhưng không lâu sau đó sẽ tới cuộc họp của gia tộc, nỗi lo chèn ép lên Lục Sùng Sơn bao lâu nay lại chuẩn bị phát tác. Đình Tiêu, sắp tới cuộc họp gia tộc rồi, thân là người đứng đầu dòng họ, đến lúc đó con phải ăn nói thế nào với mọi người đây? Chẳng lẽ con lại nói với họ, bà chủ tương lai của dòng họ là một diễn viên không có gia thế sao? Lục Đình Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không có chút biểu cảm nào, con không cần phải giải thích với bất cứ ai cả. Lời này khiến cơn lửa giận của Lục Sùng Sơn bùng lên. Con ngồi ở vị trí này, sao có thể nói ra lời vô trách nhiệm như vậy? Lục Đình Kiêu, chính là vì con ngồi ở vị trí này nên mới vậy. Nếu ngồi ở vị trí này rồi mà ngay đến người anh yêu cũng không thể bảo vệ nổi, anh việc gì phải ngồi đây nữa? Lục Sùng Sơn tràn đầy bất lực cùng mệt mỏi, ông hạ giọng xuống, Đình Kiêu, con có người con gái con thích, chuyện đó rất bình thường. Ba cũng không phản đối con qua lại với cô ấy. Con muốn chiều chuộng cưng chiều con bé ấy thế nào cũng được, nhưng vị trí bà chủ của dòng họ đâu phải là trò đùa. Với thân phận của Lục Đình Tiêu, muốn loại con gái thế nào mà chẳng được, kể cả anh muốn thì vài ba cô cũng chẳng có vấn đề gì cả, bỏ ra chút tiền bao nuôi là được. Nhưng người anh lấy lại là chuyện của cả một gia tộc. Ngoài chuyện này ra, chuyện Lục Sùng Sơn lo lắng nhất vẫn là Tiểu Bảo. Sau một hồi trầm mặc, Lục Sùng Sơn lại nghiêm mặt nói, Đình Tiêu, kể cả con có không thích Tử Giao đến thế nào nhưng cũng không thể không thừa nhận, với gia thế của Tử Giao, ít nhất tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện giống như chuyện Tiểu Bảo bị bắt cóc 3 năm trước. Nhưng Ninh Tịch thì sao? Con có dám bảo đảm một người nghệ sĩ lăn lộn trong tầng lớp thấp nhất như cô ta, khi nhìn thấy mọi thứ của Lục gia, sẽ không nảy sinh bất cứ tư tưởng độc ác nào hay lợi dụng Tiểu Bảo làm gì đó không? Nhất là khi Tiểu Bảo lại tin tưởng cô ta như vậy. Nói đến đây, Lục Sùng Sơn dừng lại một chút, có chút hối hận, sớm biết con tìm tới tìm lui lại chọn một cô gái như vậy, không bằng khi ấy cha rõ ra thân thế của mẹ Tiểu Bảo là ai rồi đón thẳng mẹ để nó về cho rồi. Lục Sùng Sơn nói nhiều như vậy cũng không biết Lục Đình Kiều có nghe vào tai không, anh ngồi trên ghế chủ tịch, một tay đỡ chán, rõ ràng là không có chút tập trung nào. Trông dáng vẻ mềm không ăn, cứng cũng chẳng nuốt của anh, Lục Sùng Sơn đen mặt hừ một tiếng rời đi. Cuộc trò chuyện của hai cha con lại một lần nữa tan rã trong không vui. Một lát sau, Lục Cảnh Lễ dè dặt thò đầu vào phòng họp. Khu, có phải ba lại nói mấy chuyện nhảm thai rồi không? Giờ không phải vẫn còn sớm sao? Đợi đến khi cuộc họp gia tộc mở ra, tất cả mọi người đều bâu lại giới thiệu con gái cho anh mới gọi là đáng sợ. Nghĩ tới cảnh tượng mấy năm trước, Lục Cảnh Lễ bất giác run lên. Kết quả khi nào thì có? Mắt Lục Cảnh Lễ lập tức sáng lên. Chiều nay, lát nữa em sẽ tới viện đợi lấy kết quả giám định. Em làm ở bệnh viện trong quân khu Đế Đô, tuyệt đối uy tín. Lục Đình Kiêu lạnh lùng đảo mắt nhìn qua, Lục Cảnh Lễ lập tức thề thốt. Anh, em xin thề, chuyện này em không nói cho bất cứ ai, ai cũng không nói hết, anh cứ yên tâm đi. Lục Cảnh Lễ nói xong, khẽ ho nhẹ một tiếng, không nhịn được hỏi, anh. Kết quả giám định thân nhân. Anh, rốt cuộc hy vọng là phải, hay không phải? Chương 1438, dục về nhà xem mắt. Rốt cuộc là anh hy vọng phải hay không phải? Lục Đình Kiêu hơi run lên, nhưng vẫn không mở miệng. Nếu anh biết đáp án câu hỏi này, tinh thần cũng sẽ không bất an như vậy. Lục Cảnh Lễ gãi đầu cũng tự cảm thấy vấn đề này nan giải thật. Hai, em tới bệnh viện đây, mọi thứ cứ đợi có kết quả đã rồi nói sau vậy, giờ có nghĩ cũng toàn chỉ tự làm khó mình thôi. Tại Đào Hoa Ổ. Hôm nay Ninh Tịch không có cảnh quay, nên cô có thể nghỉ ở nhà. Trong vườn hoa đào rụng đầy sân, xen lẫn là mùi dược thảo thơm mát. Án Nỉ vui sướng mang thảo dược ra phơi nắng, Ninh Tịch và Ninh Thiên Tâm ngồi uống trà ăn điểm tâm dưới giàn hoa. Nhân qua viện trúc cùng sư chuyện trò. Kiếp phủ sinh cũng được nhàn nửa ngày. Cuộc sống thế này thật là thích quá đi. Thấy Ninh Tịch trưng ra vẻ mặt hưởng thụ, tâm trạng Ninh Thiên Tâm cũng theo đó mà tốt hơn. Thật ra, từ sau khi ra viện chuyển về đây, tâm tình của cô vẫn rất tốt, yên bình tĩnh lặng chưa từng thấy. Vì cô không cần phải lo được lo mất, cũng không cần lo lắng bị ai dắt mũi hay khống chế nữa cả. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Ninh Thiên Tâm. Alo. Ninh Thiên Tâm thu lại nét mặt ôn hòa, lạnh lùng nghe máy. Thiên Tâm à, con có ở nhà không? Ba tới tìm con nhé. Ba có chuyện này rất quan trọng muốn bàn với con. Con không có nhà. Hiện tại đang ở chỗ tiểu tịch, ba có chuyện gì? Giọng của Ninh Diệu Bang lại vô cùng phấn khởi, có chuyện. Có một chuyện tốt. Con có biết Hồng Hùng Kiệt không? Là ông chủ lớn có tài sản hơn triệu vạn ấy, có quyền có thế hơn Tô gia nhiều. Lần trước trong buổi tiệc, Hồng Tổng vừa gặp đã rất thích con, hôm nay chủ động cho người liên hệ với ba, nói muốn gặp con, khi nào con rảnh thì ra gặp người ta ăn bữa cơm nhé. Con không rảnh, dập máy đây. Ninh Thiên Tâm nói vài câu rồi dập máy. Chú hai gọi đến à? Ninh Tịch hỏi, nhưng thấy vẻ mặt của Ninh Thiên Tâm, chắc chắn đối phương chẳng nói được câu gì hay ho rồi. Ninh Thiên Tâm gật đầu, giục chị về nhà xem mắt. Ninh Tịch tối sầm mặt lại, còn chưa chịu từ bỏ à? Lần này lại là ai nữa? Ngưu Tâm Ngưu, Mã Tâm Mã, mấy tên quen với Ninh Diệu Bang đều là những tên cặn bã chẳng đáng tin, làm gì có chuyện giới thiệu được cho Ninh Thiên Tâm người tử tế. Ninh Thiên Tâm, Hồng Hùng Kiệt. Nghe thấy cái tên này, Ninh Tịch lập tức nổi khùng lên, mà no chứ. Ngay đến một lão già năm sáu chục tuổi mà cũng giới thiệu cho chị, rốt cuộc ông ta có phải cha ruột chị không vậy? Cô biết Ninh Diệu Bang không đáng tin, nhưng không ngờ lại không có giới hạn đến vậy. Tên Hồng Hùng Kiệt này là vua đánh bạc ở Úc Thành, bài bạc thành thói, đúng là rất có quyền có thế. Nhưng, tuổi đã ngoài 50 rồi, tính cách thì háo sắc phong lưu. Không biết đã đổi tới mấy bà vợ, còn chưa kể bao nhiêu vợ bé nữa. Giao Ninh Thiên Tâm cho loại người như vậy có khác gì bức chị ấy vào con đường chết. Xem ra Ninh Diệu Bang thấy Ninh Diệu Hoa làm thân được với nhà Tô gia nên chó cùng dứt dậu rồi, thật không ngờ ngay đến loại người này cũng muốn giới thiệu cho Ninh Thiên Tâm. Sắc mặt Ninh Thiên Tâm đạm đạm, ngược lại trông chẳng có vẻ gì là tức giận, như thể cô sớm đã quen với việc này rồi vậy. Ninh Tịch cau mày, lo lắng cân nhắc, chỉ sợ chú hai sẽ không chịu hết hy vọng thôi. Chương 1439, xuất ngoại. Sớm biết ông ấy sẽ thế này, chỉ là không ngờ còn nhanh hơn những gì chị tưởng tượng. Ninh Thiên Tâm khẽ thở dài, tháng sau là chị tốt nghiệp rồi, chị định sẽ ra nước ngoài. A, Ninh Tịch bỗng thấy đau khổ, chị Thiên Tâm, chị định ra nước ngoài làm việc à? Ninh Thiên Tâm gật đầu, chị đã nộp hồ sơ vào mấy công ty chị thích ở Los Angeles rồi. Ninh Tịch xót xa không nỡ, nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là cách tốt nhất đối với Ninh Thiên Tâm, vậy cũng tốt. Chỉ cần chị vui là được. Ra nước ngoài phát triển cũng rất tốt. Bên đấy em cũng có vài người bạn, nếu đến lúc ấy cần giúp gì nhất định phải nói với em nhé. Ừm, cảm ơn em Tiểu Tịch. Ninh Thiên Tâm cảm kích, nếu không có em. Thấy Ninh Thiên Tâm lại bắt đầu cảm tạ, Ninh Tịch vội ngắt lời cô, là người một nhà cả, chị nói cái này làm gì? Hả? Chị Thiên Tâm chuẩn bị ra nước ngoài sao? Án Nhi có chút không nỡ. Phải. Án Nhi, cảm ơn em thời gian này đã chăm sóc cho chị. Mấy ngày nay ở chung với nhau, Ninh Thiên Tâm cũng rất thích người bạn nhỏ này của Ninh Tịch. Có gì đâu ạ, chị gái của anh Tịch cũng là chị gái em. Nếu chị muốn đi thì nói trước với em, về em sẽ chuẩn bị cho chị mấy đơn thuốc, sau đó sẽ viết cách điều dưỡng cho chị. Cảm ơn em. Trong một nhà hàng Tây tại Đế Đô. Lăng Thiên. Lăng Thiên. Quan Tử Giao khua tay trước mặt người đàn ông. Gì thế? Mạc Lăng Thiên đang ngẩn ngơ bỗng định thần lại. Lăng Thiên, anh sao thế? Mấy ngày nay hồn cứ ở đâu đâu ấy, chẳng phải chuyện của cô gái kia đã giải quyết xong rồi sao? Quan Tử Giao lo lắng hỏi. Ánh mắt Mạc Lăng Thiên tối lại, anh ta miết thái dương, miễn cưỡng cười nói, không sao, vì không nghỉ ngơi đủ thôi. Quan Tử Giao nhíu mày, anh đừng có thức đêm nữa, thường ngày cũng ít uống rượu thôi, nếu không sức khỏe có tốt đến mấy cũng không chịu nổi đâu. Ừm, anh biết rồi. Mạc Lăng Thiên khôi phục lại vẻ bình thường, gần đây không phải em bận lắm sao? Sao bỗng dưng lại rảnh hẹn anh thế này? Quan Tử Giao lấy ra một tập hồ sơ đưa tới, Lăng Thiên, lần này em tìm anh là vì có chuyện muốn nhờ anh giúp. Người này, anh có thể tra giúp em tung tích của anh ta được không? Mạc Lăng Thiên đảo mắt nhìn tập hồ sơ, người này là ai? Xin lỗi, đây là chút chuyện riêng của em. Quan Tử Giao không tiện nói, cũng biết Mạc Lăng Thiên sẽ không hỏi nhiều. Mạc Lăng Thiên gập hồ sơ lại, hít sâu một hơi cố gắng xóa đi hình bóng trong đầu đi, hiện tại ngay đến cả ở trước mặt Quan Tử Giao cũng không thể tập trung nổi, anh sẽ cố gắng nhanh chóng tra ra giúp em. Quan Tử Giao liền nở nụ cười cảm kích, cảm ơn anh, Lăng Thiên. Lúc nào em cũng làm phiền anh cả. Mạc Lăng Thiên, phải rồi, lần trước vốn đồng ý với em chuyện hẹn nói chuyện với Đình Kiêu, nhưng gần đây cậu ta bận quá, không rảnh lúc nào cả. Quan Tử Giao nghe vậy cũng không để tâm nói, không sao, Lục Gia dạo này quả thật rất bận, bên phía Đình Kiêu. Thôi bỏ đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Thấy vẻ mặt Quan Tử Giao không giống trước kia, Mạc Lăng Thiên có chút ngỡ ngàng. Tử Giao, cuối cùng cũng chịu từ bỏ rồi sao? Anh không biết bản thân mình đã đợi ngày này bao lâu, không biết bao lần từng đặt giả thiết, nếu không có Lục Đình Kiêu làm trở ngại, anh nhất định sẽ dùng mọi cách để theo đuổi cô. Nhưng lúc này, có lẽ anh đã bị sự áy náy hổ thẹn đối với Thiên Tâm làm nhạt nhòa đi, tâm trạng anh không dấy lên được ngọn sóng nào cả, càng chẳng có sự nhiệt tình hay kích động như trong tưởng tượng trước kia nữa. Chương 1440, cá chép nhỏ hồn bay phách tán. Tại Bạch Kim Đế Cung. Lục Cảnh Lễ đang ôm chiếc cặp đựng giấy tờ trong lòng, chạy nhanh vào trong sân nhà ông anh như tên trộm. Vừa vào tới cổng, lại đụng ngay một người khiến anh sợ đến nỗi suýt chút nữa thì hồn bay phách tán. Ôi, đệ, tiểu, tiểu Tịch Tịch ba. Anh sao thế, sao trông thấy tôi mà cứ như nhìn thấy ma vậy? Ninh Tịch ngờ vực cau mày đánh giá Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ ôm chặt lấy chiếc cặp đựng giấy tờ, gương mặt đẹp trai bị dọa tái mét, con mẹ nó. Chị còn đáng sợ hơn cả ma nữa đấy biết không ba? Tiểu Tịch Tịch, chị. Sao chị lại tới đây? Hôm nay không phải quay phim à? Lục Cảnh Lễ khó khăn lắm mới đem con tim suýt nữa thi vỡ vụn nhét trở lại lồng ngực được, cố gắng trấn tĩnh hỏi. Trông thấy ánh mắt trốn tránh của Lục Cảnh Lễ, trán thì đổ đầy mồ hôi, còn lắp ba lắp bắp, hai mắt Ninh Tịch nheo lại, có phải anh lại làm chuyện xấu gì đấy không?
Không có.
Ai bảo em làm chuyện xấu chứ? Em nghe với ngoan ngoãn, đáng yêu thế này, có chị làm chuyện xấu ấy, cả nhà chị làm chuyện xấu.
Lục Cảnh Lễ vội vàng phủ nhận.
Ninh Tịch giật giật khoe miệng, làm gì mà kích động thế, thế càng khả nghi đấy nhé.
Tay anh đang cầm cái gì thế?
Ninh Tịch theo phản xạ nhìn chằm chằm vào chiếc cặp đen trong lòng Lục Cảnh Lễ.
Con tim bé nhỏ của Lục Cảnh Lễ run lên,
cặp.
Chị không biết tự biết nhìn à?
Ninh Tịch không dừng lại ở đó, tiếp tục hỏi, trong cặp được gì?
Sao trông anh căng thẳng thế?
Tất nhiên là giấy tờ rồi.
Là giấy tờ cơ mật.
Không căng thẳng sao được?
Vấn đề là,
sao nhìn thấy tôi anh lại trở nên căng thẳng như thế?
Lục Cảnh Lễ sắp khóc đến nơi rồi, không nói chuyện với chị nữa, em còn phải nhanh chóng mang cái này vào cho anh em.
Khoe miệng Ninh Tịch nhếch lên, cố tình chặn lại trước mặt Lục Cảnh Lễ, cô nheo mắt bước lại gần, dáng vẻ như một tên lưu manh ác bá đang bức ép một người phụ nữ đoan chính vậy.
Đừng đi mà tôi càng nhìn càng thấy anh khả nghi, chắc không phải là
thứ trong chiếc cặp này có liên quan gì đến tôi đấy chứ?
Á ba!
Anh ba!
Cứu em ba!
Lục Cảnh Lễ phát ra tiếng kêu rên từ tận sâu trong tâm hồn, anh hai đã bảo anh tuyệt đối không được để bất cứ ai biết, mà đối tượng không được biết nhất lại là Ninh Tịch.
Sao anh lại đen đủi thế này, vừa đến đã đụng ngay phải cô, thảm nhất là anh còn không đánh lại được cô nữa.
Đúng lúc tay Ninh Tịch sắp chạm được tay vào tập công văn trong lòng Lục Cảnh Lễ, đông có người dịu dàng ôm lấy eo cô.
Đang làm gì thế?
Bên hai truyền tới giọng nói trầm thấp ôn hòa của Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch nhất thời bị người phía sau chuyển rời sự chú ý, cô quay lại ôm lấy eo Đại Ma Vương, cười xấu xa, em trêu Lục Nhị tí cho vui ấy mà.
Cậu ấy sắp bị em làm sợ chết khiếp rồi ha ha ha.
Lục Cảnh Lễ, ba.
Sao lại có thể như thế được chứ?
Người dọa người có thể dọa chết người được đấy có biết không hả?
Hàng năm người trong dòng họ sẽ gửi tới một số thứ.
Ừm.
Là thông tin của một số cô gái. Lục Cảnh Lễ nhìn Ninh Tịch. Bất đắc dĩ giải thích, trong ánh mắt vẫn còn đọng lại một chút lo lắng.
À, tôi còn tưởng là thứ gì chứ?
Tôi có nhỏ mọn vậy sao?
Thật là.
Ninh Tịch bĩu môi, nhớ lại lần cô đang đợi Lục Đình Kiêu trong văn phòng của anh, không ngờ vô tình thấy một đống ảnh xem mắt trên bàn.
Lúc ấy phản ứng của Lục Đình Kiêu còn quá hơn cả Lục Cảnh Lễ, chỉ vì sợ cô hiểu lầm mà chạy hộp hộp từ chỗ công xưởng đang thị sát về.
Đối với Lục Đình Kiêu thì cô hoàn toàn không có gì phải hoài nghi cả.
Chương 1441, yêu đến tận xương thủy.
Nguy cơ đáng sợ như thế mà chỉ cần một câu nói đã hoàn toàn giải trừ.
Đối với khả năng diễn xuất cùng mỹ nhân kế của anh hai thì Lục Cảnh Lễ chỉ có thể thốt lên hai từ thán phục. Anh ta liền thuận theo nói, được rồi, được rồi.
Em cũng biết anh chắc chắn không xem.
Thôi thì để một mình em tự thẩm mấy thứ này vậy.
Nóng xong thì chạy mất hút.
Thoát được tiểu tịch tịch đã rồi nói sau.
Sao tự dưng lại tới đây?
Lục Đình Kiêu nắm tay Ninh Tịch kéo vào trong phòng.
Hôm nay em được nghỉ, buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi với chơi cùng chị Thiên Tâm, buổi chiều tới chơi cùng con trai bảo bối của em.
Tiểu Bảo đã tan học chưa?
Đã về, vừa nãy còn hỏi có thể đến chỗ em được không?
Tất nhiên được chứ, thật ra thì hai người cũng không cần ngại chị Thiên Tâm. Chuyện của chúng ta em cũng đã nói với chị ấy rồi.
Sau này anh có thể mang Tiểu Bảo đến tìm em.
Lục Đình Kiêu tỉnh bơ liếc sau lưng một cái, xác định Lục Cảnh Lễ đã chạy thoát.
Bánh bao nhỏ chỉ mới nghe được tiếng bước chân của Ninh Tịch thôi đã chạy như bay từ trên lầu xuống, sau đó lao vào lòng ngực Ninh Tịch,
mẹ.
Lúc bình thường Tiểu Bảo đối với xung quanh khá đạm mạc, mặc dù hiện tại đã có thể nói chuyện nhưng cũng chẳng khác trước kia là bao.
Lúc Ninh Tịch không có ở đây thì không nói bất cứ một câu nào, nhưng chỉ cần Ninh Tịch xuất hiện thì chắc chắn sẽ có tiếng mẹ ngọt đến ngấy người.
Hơn nữa mỗi một câu nhóc nói với Ninh Tịch đều phải có thêm chữ mẹ kia nữa, thực là khiến cho lòng người ta tan chảy.
Nếu người không biết chuyện nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ này, chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì mà nghĩ rằng đây chính là một đôi mẹ con ruột.
Bánh bao, nhìn mẹ mang cho con cái gì này?
Hi hi.
Ninh Tịch kéo cái túi bên cạnh ra, bên trong là rất nhiều loại súng.
Dĩ nhiên là súng đồ chơi thôi.
Hiện giờ con còn bé quá nên không thể chơi súng thật được, mẹ chơi súng nước với con được không?
Được.
Mẹ, Tiểu bảo thích súng phun nước. VN. Đi gọi ba đến chơi cùng chúng ta nha, nhiều người chơi mới vui. Ninh Tịch nháy mắt với tiểu bảo. Bánh bao nhỏ do dự một hồi, sau đó mới nhấc cái chân ngắn ngủn chạy tới cạnh Lục Đình Kiêu, ngước khuôn mặt tê liệt lên nhìn anh rồi nói, cùng nhau. Thấy bánh bao nhỏ đổi thành bộ dạng cao ngạo lạnh lùng chỉ trong một giây thế này thật khiến Ninh Tịch dở khóc dở cười. Bánh bao nhỏ gọi ông nội, gọi bà nội, gọi chú hai, thậm chí cũng rất lễ phép với người lạ. Cơ mà tại sao cứ nhất quyết không thèm gọi Lục Đình Kiêu là ba chứ? Ninh Tịch với tiểu bảo chơi điên cuồng hết một buổi chiều. Sau bữa cơm chiều thi một lớn một nhỏ chơi mệt quá nên cùng lăn ra ngủ. Lục Đình Kiêu dịu dàng nhìn hai mẹ con nằm trên giường. Anh cúi người hôn lên trán Ninh Tịch với tiểu bảo. Sau đó giơ bàn tay ấm áp của mình lướt theo mí mắt Ninh Tịch rồi đến sống núi, đôi môi. Cho tới kéo tận xuống vùng bụng bằng phẳng của cô. Lục Đình Kiêu cực kỳ nhẹ nhàng vuốt ve. Trước khi gặp Ninh Tịch thì Lục Đình Kiêu không có bất cứ mong đợi hay ham muốn gì trong cuộc đời này. Nhưng sau khi gặp được cô thì hết thể những thứ như hôn nhân, gia đình, đứa bé. Toàn bộ những thứ anh chưa bao giờ mong muốn có được, lại chỉ vì có liên hệ với cô mà trở nên cực kỳ quan trọng với anh. Vừa nghĩ tới chuyện rất có thể Ninh Tịch chính là mẹ ruột của tiểu bảo, vừa nghĩ tới chuyện cô gái mà anh yêu tới tận xương tủy này vì anh mà sinh ra một đứa bé thì trong lồng ngực của anh lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc, sự cảm động khó diễn tả được. Đứa trẻ của anh và cô. Chương 1442, bất luận kết quả thế nào. Cùng lúc đó, trong căn biệt thự nào đó thì cá chép nhỏ của chúng ta sắp bị hành đến suy nhược thần kinh. Mặc dù mới trôi qua có mấy tiếng thôi, nhưng phải trông nom một cái bí mật to bằng trời thế này mà không được xem thì có khác nào là sự tra tấn tàn nhẫn nhất đối với Lục Cảnh Lễ anh đâu. Ngay lúc Lục Cảnh Lễ không nhịn được nữa mà mon men đến gần kết quả giám định ADN thì Lục Đình Kiêu gọi điện tới. Lục Đình Kiêu, qua đây. Vừa nghe thấy anh hai yêu dấu gọi, Lục Cảnh Lễ nhất thời buộc phát ra tốc độ thi chạy từ hồi đi học ra bay thẳng tới phía đối diện. Lần này, dù là anh hai đã gọi đến, nhưng vì lúc chưa bị Ninh Tịch dọa sợ nên Lục Cảnh Lễ vẫn lén lén lút lút quan sát nửa ngày để chắc chắn phụ cận không có ai rồi mới chui vào nhà. Anh hai. Tiểu Tịch Tịch ngủ chưa? Lục Cảnh Lễ bám cửa thở hổn hển nói. Rồi. Lục Cảnh Lễ rón rén men theo cửa vào thư phòng. Sau đó vội vàng khóa trái lại rồi mới yên tâm lau mồ hôi. Ánh mắt Lục Đình Kiêu rơi vào cặp màu đen trong tay Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ cẩn thận mở khóa kéo của cặp tài liệu rồi cẩn thận rút ra một tờ giấy. Sau đó lại cẩn thận đặt lên bàn đọc của Lục Đình Kiêu. Một tờ giấy mỏng manh mà nặng tựa ngàn cân. Thật ra thì đến lúc này Lục Cảnh Lễ vẫn có cảm giác không chân thực. Bởi vì chuyện này, thật sự quá kỳ diệu. Lục Cảnh Lễ đợi nửa ngày mà vẫn không thấy Lục Đình Kiêu có ý định xem thì khẩn trương nuốt nước miếng. Anh hai, có vấn đề gì sao? Lúc này, trên mặt Lục Đình Kiêu có vô vàn cảm xúc biến hóa, cứ như thể thứ trước mắt đang nắm giữ sự sống chết của anh. Không biết qua bao lâu mà Lục Đình Kiêu vẫn không hề đụng vào tờ kết quả. Vì thế Lục Cảnh Lễ thử thăm dò nói, anh hai à, thật ra thì em cảm thấy anh đừng nghĩ nhiều. Cái thằng cầm thú năm đó sao có thể là anh được chứ? Lần giám định này là để chứng minh sự trong sạch của anh mà. Dù anh không xem thì cũng phải để em liếc xem chứ. Nói thế nào thì cái này cũng là do em vượt qua cái chết mà cầm về đấy. Em coi xong không nói cho anh là được chứ gì. Thấy Lục Đình Kiêu vẫn không lên tiếng. Lục Cảnh Lễ đi tới mò mò vào cái tờ giấy trên bàn, em nhìn đây, em xem thật đây, em đảm bảo sau khi xem xong thì anh mà không hỏi, em tuyệt đối sẽ không nói. Lục Cảnh Lễ nói xong thì lập tức hóa thân thành sói đói mà vèo một cái cầm tờ kết quả lên, hơn nữa còn trực tiếp xem một dòng cuối cùng. Dựa theo quy luật di truyền của gen, phối hợp với kết quả giám định quan hệ thân thích, tổng hợp phân tích 19 cặp S tờ giờ cho kết quả như sau. Kết quả kiểm tra cho thấy Ninh Tịch có đủ điều kiện yêu cầu phù hợp để xác nhận là mẹ ruột của Lục Kình Vũ, quan hệ huyết thống xác suất là 99,9999%. Căn cứ vào kết quả phân tích DNA thì Ninh Tịch chính là mẹ ruột của Lục Kình Vũ. Nhìn dáng vẻ Lục Cảnh Lễ sau khi xem xong kia thì cho dù Lục Đình Kiêu không tự mình xem, anh cũng biết kết quả là như thế nào. Ninh Tịch, thật sự là mẹ ruột của Tiểu Bảo. Anh hai. Anh. Anh nhìn em làm gì? Em không nói cái gì đâu mà. nhưng trong mắt Lục Cảnh Lễ lúc này đang chạy dòng chữ sáng lấp lánh. A a a a a a a a a a a a, trời ơi trời ơi trời ơi, Tiểu Tịch Tịch là mẹ ruột của Tiểu Bảo. Tên cầm thú hành hạ Tiểu Tịch Tịch đêm đó là anh trai mình. Chương 1443, Đại Hồng Nhân trước mặt Tiểu Bảo. Ban đầu, Lục Cảnh Lễ muốn từ kết quả xét nghiệm để loại bỏ hiểm nghi cho anh trai mình, để có động lực đi tìm cầm thú chân chính, ai mà ngờ. Cảnh Lễ có cảm giác mình bị ngũ lôi hoanh đỉnh, sấm sét đánh vào đầu liên tỏi. Hiện giờ, Lục Cảnh Lễ vô cùng khó tin cơ mà ánh mắt nhìn anh mình lại như đang nhìn một vị thần. Đệch 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 anh hai, em cứ luôn cảm thấy tốc độ tiến triển của anh quá chậm, ngay cả ga trải giường cũng không lăn được, thế mà ngàn lần vạn lần không ngờ rằng anh không chỉ lăn rồi mà còn tòi ra cả một thằng con 5 tuổi. Em liền phục anh rồi, từ giờ em không dám nói anh không cua nổi gái nữa, anh chính là thần tượng, là idol, là superstar, là người thầy đời này kiếp này của em. Lục Cảnh Lễ nói thật nhanh, ngay cả một lần ngắt câu cũng không có. Nói xong vẫn chưa ngừng lại, cậu chàng y y như bị đánh tiết gà mà không ngừng đảo vòng vòng trong căn phòng. Ôi trời ơi trời ơi trời ơi! Nếu Tiểu Bảo mà biết tin này thì phải sướng đến điên mất thôi. Tiểu Tịch Tịch là mẹ của nó, là mẹ ruột đó. Quả nhiên là khổ tận cam lai, má nó chứ, em phát hiện vận may của Tiểu Bảo nhà chúng ta đúng là nghịch thiên. Lục Đình Kiêu nhéo nhéo mi tâm, rồi đưa tay về phía thằng em trai đang om sòm. Lục Cảnh Lễ đang kích động tới suýt nữa đi gặm bàn, bấy giờ mới bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nâng hai tay đưa kết quả giám định dâng lên cho anh trai. Lục Đình Kiêu nhận lấy rồi lia ánh mắt sắc bén đọc từng chữ trong kết quả. Cho dù Lục Cảnh Lễ đã gián tiếp báo cáo kết quả, nhưng mà chính mắt nhìn thấy dòng chữ Ninh Tịch là mẹ ruột cùng huyết thống của Lục Kình Vũ thì nội tâm Lục Đình Kiêu vẫn kịch liệt chấn động. Hiển nhiên là sự kích động kịch liệt của Đại Ma Vương cũng không thua kém gì bạn cá vàng nhỏ của chúng ta. Là cô ấy. Sớm biết là cô thì 5 năm trước anh nên đi điều tra rõ ràng, như thế liệu có thể gặp cô sớm hơn một chút. Trong chốc lát thì trong cái đầu của Lục Đình Kiêu có vô số ý niệm lung tung trôi qua. Lục Cảnh Lễ lại nhảy cả nửa ngày rồi cẩn thận quan sát sắc mặt của Lục Đình Kiêu, sau đó mới ngập ngừng nói, anh hai, anh nhìn xem. Mặc dù chủ ý năm xưa có hơi thất đức, thuốc là em cho anh uống, địa chỉ cũng là em chọn, em hại anh làm cầm thú. Nhưng mà, ma xui quỷ khiến thế nào, đánh bậy đánh bạ thế nào mà anh lại lên giường với Tiểu Tịch Tịch. Không chỉ giữ được trinh tiết cho anh, mà đứa con đầu tiên của anh. Tóm lại là đều thuộc về Tiểu Tịch Tịch. Chuyện tốt khiến khắp trốn vui mừng thế này. Em có được coi là có công không? Lục Cảnh Lễ lén lút liếc Lục Đình Kiêu một cái rồi cực kỳ không biết xấu hổ lẩm bẩm một câu. Thật ra thì người ta cảm thấy công lao của người ta rất lớn nha. Hừ hừ, không có cũng phải có. Nếu anh trai nhất định không nhả thì Tiểu ra đây phải đi tìm Tiểu Bảo làm chỗ dựa. Nếu bảo bối Tiểu Bảo mà biết nhất định cho Tiểu ra đây chỗ dựa. Sau này mình sẽ là đại hồng nhân bên cạnh Tiểu Bảo rồi, là công thần lớn nhất. Lục Đình Kiêu thở ơ liếc ánh mắt lạnh lạnh quét qua người Lục Cảnh Lễ một cái. Không thể không nói từng câu từng chữ của Lục Cảnh Lễ đều đâm vào chỗ ngứa của anh. Khi đã chắc chắn, người lên giường với anh năm đó đúng là Ninh Tịch. Anh cũng không thể không thừa nhận. Sâu trong nội tâm có cảm giác vui sướng thỏa mãn chưa từng có. Chương 1444, đêm đó dũng mãnh như thần. Từ sau chuyện năm đó thì giữa anh và Lục Cảnh Lễ luôn tồn tại một chút hiềm khích nhỏ, cộng thêm việc Lục Cảnh Lễ vẫn luôn chột dạ tự trách, luôn sợ hãi, lại càng kiêng kỵ nhắc tới chuyện 5 năm trước. Cho đến lúc này vì Ninh Tịch mà chuyện này mới được nhắc lên một lần nữa. Mà lúc này thì sao? Lục Đình Tiêu nhìn thằng em ngu xuẩn nhà mình chả hiểu sao lại có chút. Thấy hợp mắt. Anh hai. Lục Cảnh Lễ bị ánh mắt bất thường của anh hai chiếu thẳng vào mình như thế thì có chút sợ hãi. Khụ. Anh đừng không nói gì mà. Đừng dọa người như thế mà. Ngao. Tôi đời rồi. Chắc anh hai không định giết người diệt khẩu chứ. Nếu không sao tự dưng ánh mắt lại dịu dàng thế. Chả lẽ đây là chút ôn nhu cuối cùng sao? Lục Cảnh Lễ hoảng loạn nói, anh hai, thật ra thì em thấy dù cho Tiểu Tịch Tịch có biết chuyện này đi nữa, chắc cũng chẳng làm sao cả đâu. Tuy là chị ấy hận người năm đó đến độ muốn giết tên đó cơ mà nếu người đó là anh, thì chắc chắn sẽ không như vậy đâu. Chị ấy thích anh đến vậy cơ mà. Nghe vậy, ánh mắt của Lục Đình Kiêu hơi trầm xuống. Cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trên thực tế thì chính bản thân Lục Đình Tiêu cũng đang tự an ủi bản thân mình như vậy. Nhưng mà, Lục Cảnh Lễ không tận tai nghe thấy, không tận mắt chứng kiến bộ dạng tuyệt vọng của Ninh Tịch khi nhớ lại chuyện năm xưa. Từng câu một, giống như mũi dao rạch từng vết thương sâu hoắm trong trái tim anh. Đáng chết! Năm đó lượng thuốc mà Lục Cảnh Lễ bỏ quá lớn cho nên lúc mới đầu thì anh còn nhận biết được một chút, chỉ biết có một cô gái đi vào rồi chủ động mò sát vào gần anh. Cơ mà, những chuyện sau đó thì anh hoàn toàn không nhớ rõ. Anh thế mà lại khiến Ninh Tịch bị đau đến sốt cao không dứt, thậm chí phải nằm trên giường 2 tháng. Lục Đình Tiêu thật sự không dám nghĩ tiếp. Ninh Tịch vẫn luôn nói anh là ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời của cô, nhưng mà chỉ trong nháy mắt anh lại trở thành nguồn gốc của hết thảy mọi sự đen tối trong đời cô. Làm sao anh có thể cho cô biết sự thật tàn nhẫn này? Sau khi cô biết thì sẽ phản ứng thế nào? Ngay cả một người lăn lộn trên thương trường, bày mưu lập kế đến xuất thần nhập hóa cũng không thể đoán được kết quả của chuyện này. Anh càng không cách nào dự liệu được bản thân có chịu nổi kết quả như vậy hay không. Lục Cảnh Lễ là ai chứ? Anh ta đảo mắt nhìn một vòng thì đột nhiên phát hiện ra cái gì đó. Vì thế khuôn mặt đẹp trai kia bắt đầu đỏ lên rồi nhăn nhó nói, khụ khụ. Anh hai, có phải cái đêm 5 năm trước? Anh quá dũng mãnh, làm Tiểu Tịch Tịch hơi thảm, cho nên không dám nói ra. Vừa dứt lời thì một ánh mắt lạnh như gió tuyết nơi bắc cực xông tới. Mẹ ơi! Lục Cảnh Lễ lập tức run lẩy bẩy, im lặng thật lâu mới lộ cái mặt đưa đám ra nói, được rồi, là em sai rồi. Em không nên cho anh uống nhiều thuốc như vậy. Nhưng mà lúc bình thường anh cứ lạnh lùng như thế. Nên em mới bị ba mẹ ép đến đường cùng. Em cũng hết cách. Lục Đình Kiêu nhìn đi nhìn lại tờ giấy giám định, vùng giữa hai lông mày y ỉa như trời đông giá rét, không biết qua bao lâu mới lên tiếng. Anh sẽ nói cho cô ấy nhưng không phải bây giờ, chờ chuyện này điều tra xong toàn bộ đã. Tại sao người năm ấy lại là Ninh Tịch? Tại sao đứa bé bị nói là đã chết kia lại thành Tiểu Bảo? Trung gian chuyện này, nhất định là có người biết rõ mọi chuyện. Dĩ nhiên chuyện quan trọng hơn là, hiện giờ chính là thời điểm quan hệ tình cảm của hai người đang ở giai đoạn ngọt ngào nhất, tự dưng chẳng hề báo trước mà bị một chuyện thế này đập xuống thì chính Lục Đình Tiêu cũng không chuẩn bị kịp tâm lý. Làm sao mà nói cho cô biết được, tất nhiên phải đợi tất cả mọi việc nắm chắc trong lòng bàn tay đã. Chương 1445, mơ không mặc quần áo. Sau khi Lục Cảnh Lễ rời đi, Lục Đình Tiêu xem đi xem lại bản báo cáo giám định kia không biết bao nhiêu lần rồi mới trịnh trọng thu vào. Lục Đình Tiêu nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ của Ninh Tịch, chỉ thấy trong phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp nhu hòa của đèn giường. Hai mẹ con nằm trên giường như được phủ một tầng độ ấm khiến trái tim người ta cảm thấy vô cùng mềm mại. Lục Đình Tiêu nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường rồi vớt lọn tóc đang xòa xuống mặt cô ra sau thai. Ninh Tịch đang ôm Tiểu Bảo ngủ đến cực kỳ ngọt ngào. Khuôn mặt không trang điểm đang say ngủ kia còn có chút non nớt. Đúng vậy. Cái tuổi của cô cũng chỉ là độ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học của các cô gái bình thường khác. Cái lúc cô mang thai Tiểu Bảo mới chỉ 18 tuổi, vẫn chỉ là một cô bé mà lại phải đối mặt với một chuyện lớn như vậy. Chưa kể, những chuyện phát sinh về sau, từng chuyện nếu không phải người kiên cường thì đã hoàn toàn sụp đổ, không thể gượng dậy nổi. Mà theo như những gì trong tư liệu mà Lục Cảnh Lễ điều tra được thì quả thật Ninh Tịch đã từng có ý định tự sát. Nghĩ đến đây, trái tim Lục Đình Kiêu lại dâng lên cảm giác đau đớn, sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời. Chưa bao giờ có xúc động mãnh liệt muốn ôm lấy cô như lúc này. Muốn đem cô nhập vào thân thể mình. Vì vậy mà, Lục Đình Kiêu lặng lẽ ôm Ninh Tịch vào phòng ngủ của mình. Dù cho Lục Đình Kiêu đã rất nhẹ nhàng nhưng lúc đặt Ninh Tịch lên giường vẫn làm cô giật mình tỉnh dậy. Nhưng, bên cạnh toàn là hơi thở quen thuộc khiến người ta yên tâm của Lục Đình Kiêu cho nên Ninh Tịch chẳng hề cảnh giác hay phòng bị gì. Cô mơ mơ màng màng mở mắt thì phát hiện mình được Lục Đình Kiêu ôm đến phòng ngủ của anh thì cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn. Cô giống như con mèo cọ cọ anh một cái. Ừm. Anh yêu. Ừ. Lục Đình Tiêu không rút lại cánh tay đỡ sau gáy cô mà thuận thế biến thành gối đầu thay cho cô, xong xuôi anh mời nằm xuống cạnh cô. Ninh Tịch rất tự giác lăn một phát vào lòng Lục Đình Tiêu, sao muộn thế rồi mà anh còn chưa ngủ. Nhớ em, nằm mơ thấy em. Truy. Để đọc truyện nghe âm thanh khàn khàn trầm thấp dễ nghe đến nỗi khiến lỗ thai cũng mang thai kia, rõ ràng là ở ngay cách vách lại nói nhớ cô, mơ thấy cô thì trong đáy lòng Ninh Tịch lại ngọt ngào, cô cười khẽ mở đôi mắt ướt át ra. Đôi mắt kia như bầu trời đầy sao đẹp đến không giống thực, cộng thêm việc Ninh Tịch vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, thế này quả thật dễ khiến người ta sôi trào. Bỗng dưng tính xấu của Ninh Tịch lại phát tác, cô dương đôi mắt lười biếng về phía người đang nằm bên cạnh, mơ thấy em à. Thế có mặc quần áo? Hay là không mặc quần áo? Ngay lập tức đôi mắt của Lục Đình Tiêu tối sầm xuống, khi Ninh Tịch vừa nói dứt câu thì anh đã nhào qua dũng mãnh hôn lấy đôi môi cô. Cổ của Ninh Tịch bị cọ cọ thì có hơi nhột, cô bật cười nói, nhột em. Lục Đình Kiêu gặm nhấm xương quai xanh của Ninh Tịch rồi trượt xuống vùng da thịt phía dưới, tình dục trong con mắt sôi trào dũng mãnh. Lục Đình Kiêu nhìn cô gái có đôi mắt cười trước mắt, trong mắt cô hoàn toàn tín nhiệm cũng yêu thương, chẳng có chút phòng bị nào, trái tim anh liền mềm nhũn. Lúc mới quen biết, khi anh phát hiện cô cực kỳ bài xích chuyện thân mật nam nữ thì trong lúc không cách nào kiềm chế được tình cảm của mình với Ninh Tịch, anh đã phải dùng đến cách giả vờ bị mộng du để có thể gần cô thêm một chút. Nhưng bây giờ cô gái nhỏ trước mắt lại chẳng hề khó chịu với anh, thậm chí đã hình thành thói quen thân cận cùng anh. Điều này khiến Lục Đình Tiêu vô cùng thỏa mãn và cảm động, nhưng xen lẫn với đó còn có sự âm thầm lo lắng. Chương 1446, cùng Đại Ma Vương đóng cảnh giường chiếu. Nhưng mà vẻ buồn rầu trên mặt vừa mới lộ ra đã bị gạt đi ngay lập tức. Cửa phòng kêu két một tiếng. Tiểu Bảo Phong má thở phì phò đứng trước cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như khắc câu hèn hạ, lại đi cướp mẹ của Tiểu Bảo. Lục Đình Tiêu buồn cười vây vây tay với con trai, lại đây. Tuy bánh bao nhỏ có chút không tình nguyện cơ mà nhìn thấy mẹ rồi thì chẳng nghĩ nhiều đến thế, nhóc lập tức bạch bạch chạy tới. Cái chân ngắn ngủn leo lên giường của bà có hơi vất vả một tí, vì thế Lục Đình Tiêu cười cười tún con trai lên rồi thả vào giữa. Ninh Thịch có con trai lập tức quên chồng. Cô ôm bánh bao nhỏ hôn hôn một cái, bánh bao nhỏ ôm lấy mẹ đồng thời cũng cảnh giác nhìn ông bố xấu xa phía sau. Lục Đình Tiêu nhướng đuôi lông mày, như có suy nghĩ gì đó mà nhìn con trai mình, tự dưng lại có hứng thú không biết bộ dạng thằng nhóc này lúc biết Ninh Tịch là mẹ ruột, biết mình được chính Ninh Tịch sinh ra. Sẽ thế nào? Mấy ngày kế tiếp sau khi Ninh Tịch đã khôi phục trạng thái thì tiến triển của đoàn kịch lập tức tăng vọt. Cái đáng nhắc tới nhất chính là, hầu như lần nào Mạnh Thi Ý diễn cùng với Ninh Tịch thì cô ta phải nở dê đến mấy lần, ít thì 5-3 lần, nhiều thì 10-mấy lần, hơn nữa toàn bộ là do Mạnh Thi Ý mắc lỗi. Mặc dù, kết quả cuối cùng vô cùng tốt nhưng mà nếu đem ra so sánh thì diễn xuất của Ninh Tịch hay Mạnh Thi Ý, ai tốt ai kém cũng thấy rõ ràng. Cũng không biết là do lần trước bị Ninh Tịch quay video xong dọa hay không mà Mạnh Thi Ý lại không hề tìm cô gây phiền phức nữa, trái lại có chút an phận. Ninh Tịch tất nhiên cũng vui vẻ vì được yên thân rồi. Trừ lần diễn đầu tiên cô cố ý áp Mạnh Thi Ý ra, thì những lần tiếp theo cô đều nghiêm túc diễn, chỉ có điều. Một khi Ninh Tịch nghiêm túc thì diễn xuất cũng sẽ tăng mạnh lên mà thôi. Nếu Mạnh Thi Ý không theo kịp, khí thế của cô ta không ngang được với Ninh Tịch thì rất nhiều phân đoạn sẽ không cho ra được hiệu quả như ý muốn. Mạnh Thi Ý chỉ chạy theo Ninh Tịch thôi cũng đủ khiến cô ta tốn hết sức rồi còn thì giờ đâu mà kiếm chuyện. Còn về phần Quách Khải Thắng thì hai diễn viên chính tận tâm tận lực với vai diễn như thế thì ông ta cầu còn không được nữa là. Thậm chí, ngay cả phần diễn với Vân Thâm thì Ninh Tịch lúc này đã có thể khiến lòng mình bình lặng như nước mà gọi cha. Cơ mà cảnh diễn ngày hôm nay với Lục Đình Tiêu lại khiến cô có chút khẩn trương. Đúng, không sai, cuối cùng cũng tới cảnh Vân Hoàng với Lưu Diễm Lan Dường. Nội dung cảnh quay này là Vân Hoàng trúng mị độc. Vốn Vân Hoàng muốn tìm người trong lòng là Lăng Tiêu để giải độc vừa vặn đem hắn ta lên giường lăn một lần. Nhưng không ngờ lại thấy cảnh Lăng Tiêu đang tỏ tình với Lãnh Ngạo Tuyết, thậm chí còn ngay trước mặt nàng ta mà ra sức phủi sạch quan hệ với Vân Hoàng. Vân Hoàng ôm trái tim đau đớn rời khỏi Tuyển Cơ cung rồi cố gắng liết cái thân thể đang bị mị độc hành hạ đến độ sắp tẩu hỏa nhập ma đi, bất chi bất giác lại đi vào vùng núi của một đầu yêu thú nguy hiểm. Ngay lúc này ẩn vệ Lưu Diễm xuất hiện, tiếp theo hả? Thì chính là cảnh quay kiểu diễm ướt át lăn lộn trên giường của hai người trong sơn động thôi. Á á á á, người ta khẩn trương quá đi ạ hì hì. Ninh Tịch ôm mặt tỏ vẻ đang xấu hổ. Ngay cả ngoài đời cô còn chưa lăn giường với Đại Ma Vương đâu đó. Vạn vạn không ngờ tới lần đầu tiên lại là trong phim nha. Giang Mục Dã đứng một bên thấy cái vẻ rõ ràng là thích chết đi được còn làm vẻ của Ninh Tịch mà mặt mũi xâm xì. Trên thực tế thì nhìn thấy nội dung cảnh quay ngày hôm nay xong thì sắc mặt anh ta có tốt được chút nào đâu.
Hừm, đúng là nhân quả báo ứng mà. Nhớ năm đó Lục Đình Kiêu phải dương mắt nhìn anh diễn cảnh thân mật với Ninh Tịch, thế mà đảo mắt một cái đã đến phiên ông đây phải trơ mắt nhìn Lục Đình Kiêu diễn cảnh thân mật với cô, hơn nữa còn là cảnh giường chiếu đó. Cơ mà, Giang Mục Dã cũng không nhịn được mà liếc liếc qua mấy hướng khác. Hình như có người còn thảm hơn ông đây ha.
Chương 1447, biết chừng mực. Ninh Tịch, Minh Vũ. Hai người tới đây để tôi một ít một nói qua về cảnh quay nào.
Quách Khải Thắng ngoắc ngoắc gọi hai người qua.
Kịch bản đã thuộc hết chưa?
Ninh Tịch với Kha Minh Vũ gật đầu một cái.
Không chỉ thuộc mà còn phải hiểu cho thấu đáo.
Cảnh này là bước ngoặt lớn nhất trong tình cảm của Vân Hoàng. Quan trọng nhất là phải lộ ra được tình cảm của nhân vật thay đổi, thể hiện được tính cách của vai diễn chứ không phải làm thế nào để cảnh quay càng thêm ướt át. Bộ phim của chúng ta là bộ phim đứng đắn, không cần phải dựa vào mấy cảnh giường chiếu để hấp dẫn người xem. Không cần phải quay lộ liếu cho nên lát nữa hai người phải nhớ, nhất định phải lấy thái độ chuyên nghiệp mà diễn, phải khống chế cho tốt, biết chừng mực.
Hiểu chưa?
Quách Khải Thắng nói những lời này thì vẻ mặt có chút nghiêm nghị, hơn nữa còn nghiêm khắc nhìn về phía Kha Minh Vũ mà nói.
Xưa nay, không thiếu những nam nghệ sĩ lợi dụng cảnh thân mật mà chiếm tiện nghi của nữ nghệ sĩ.
Ninh Tịch xinh đẹp lại nóng bỏng thế này thì càng dễ gặp phải loại chuyện như vậy.
Quách Khải Thắng bao che Ninh Tịch như vậy thì đương nhiên muốn cảnh cáo Kha Minh Vũ mấy câu, để cho anh biết nên làm cái gì và không nên làm cái gì.
Đã hiểu.
Kha Minh Vũ gật đầu.
Vâng, vâng.
Ninh Tịch cũng liên tục gật đầu phụ họa.
Ê, cái cảnh quay này quả thật là khảo nghiệm sự chuyên nghiệp của cô mà.
Đạo diễn nói không sai.
Hai cô cậu từng có một lần hợp tác trong Người Tìm Mộng nên cũng tiết kiệm được thời gian làm quen. Chúng ta tranh thủ quay một lần cho xong.
Những gì phải tránh tôi đã nói hết rồi.
Cái tôi muốn là thể hiện được nội tâm nhân vật dãy rủa.
Muốn nội hàm.
Muốn sắc mà không tủ.
Quách Khải Thắng vẫn chưa yên tâm mà nói thêm một hồi rồi mới thả cho hai người chuẩn bị.
Ninh Tịch với Kha Minh Vũ rời đi chưa được bao lâu, Mạc Thần Tu đã đi tới cạnh Quách Khải Thắng.
Đạo diễn!
Thần Tu đấy à, tìm tôi có chuyện gì không?
Cảnh quay hôm nay của cậu đã xong rồi nhỉ?
Cũng còn có chút việc, tôi cho là cảnh quay kế tiếp của Ninh Tịch với Kha Minh Vũ có chút không ổn.
Mạc Thần Tu lạnh mặt nói.
Giang Mục Dã đã sớm coi chừng Mạc Thần Tu, thế nên lúc này anh ta lập tức dựng thẳng sống lưng vểnh thai sang hóng hớt.
Ui chao, chớ mãi cũng có thằng không nhịn được kìa.
Tốt quá.
Không cần ông đây ra tay.
Trong lòng Giang Mục Dã vẫn còn lấn cấn chuyện cảnh hôn dưới mưa trong thiên hạ với nhiều cảnh thân mật khác bị cắt giảm sạch, nhưng đau ở chỗ là không báo thù được.
Hửm.
Chỗ nào không ổn?
Quách Khải Thắng lập tức hỏi.
Quách Khải Thắng là một đạo diễn thân thiện rất biết lắng nghe ý kiến của người khác. Địa vị của Mạc Thần Tu trong đoàn cũng không thua gì nam chính cho nên ông vẫn khá coi trọng ý kiến của Mạc Thần Tu.
Vân Hoàng nói sao thì cũng là một vai chính nhưng lại xảy ra quan hệ với nhân vật khác ngoài nam chính. Rất nhiều người không thích tình huống như vậy.
Chắc đạo diễn cũng không muốn lúc tuyên truyền lại có người vì tình tiết này mà phá hỏng cả hình tượng của Vân Hoàng, thậm chí phá hỏng cả bộ phim đúng không?
Mạc Thần Tu tỏ vẻ tôi hoàn toàn lo nghĩ cho bộ phim chứ không có bất kỳ tư tâm nào.
Quách Khải Thắng nghe vậy thì trầm ngâm một chút, đúng là trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều tranh cãi lớn xung quanh tình tiết này.
Không ít độc giả bày tỏ không cách nào tiếp nhận việc Vân Hoàng lại lăn giường với người khác ngoài nam chính.
Mạc Thần Tu lúc này lại nói tiếp, cho nên, khi chúng ta cải biên nó thành phim truyền hình thì chẳng phải nên sửa đổi tình tiết này hay sao?
Sửa đổi.
Dù cho có nhất thiết phải giữ lại cảnh này thì thà sắp xếp là nam phụ với Vân Hoàng cùng một chỗ cũng đem lại hiệu quả tốt hơn là để lưu diễm.
Nam phụ Nam Cung Thần với Vân Hoàng mặc dù là quan hệ đối đầu, ngươi sống ta chết, nhưng càng đấu lại càng có tình cảm mập mờ, không ít độc giả ủng hộ cặp đôi này đâu.
Thà rằng đổi thẳng chính phủ từ hận quá thành yêu có khi lại đem lại hiệu quả tốt hơn thì sao?
Mạc Thần Tu tỉnh bơ dẫn dắt.
Chương 1448 lại làm hỏng chuyện tốt của ông.
Giang Mục Dã đang trốn một bên hóng hớt nghe đến đây thì lập tức đệch một tiếng.
Con hàng Mạc Thần Tu này quá âm hiểm.
Thế mà muốn nhân cơ hội đem nam phụ với nữ chính ghép thành một đôi.
Ông đây làm nam chính còn chưa lên tiếng đây này.
Trái lại thì Quách Khải Thắng có thể hiểu tại sao Mạc Thần Tu lại nêu ý kiến như vậy. Nếu đúng theo những gì cậu ta nói thì đối với Mạc Thần Tu có lợi ích rất lớn, như vậy thì số cảnh quay của cậu ta sẽ tăng lên, địa vị cũng chẳng khác nam chính là bao. Nếu kịch bản đổi thành hai chính phú thì quả thật nội dung sẽ chôn lên rất phong phú, trước đây ông ta cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng mà, cân nhắc tới nhu cầu giữ nguyên tắc của fan tiểu thuyết thì Quách Khải Thắng cũng cố gắng không sửa đổi quá nhiều, còn một nguyên nhân khác cũng rất quan trọng chính là không đợi Quách Khải Thắng mở miệng, Ninh Tịch đã phiêu phiêu bay tới cho Mạc Thần Tu một ánh mắt sâu kín rồi nói, lời ấy của anh là không đúng rồi, có tranh cãi mới có người xem. Lúc đầu chính vì đoạn tình tiết này mà dẫn đến đại chiến trong khu bình luận, trở thành đề tài cực hot. Sau khi có thông tin chuyển thể thành phim truyền hình thì đây cũng là đoạn tình tiết khiến rất nhiều độc giả bất mãn với nam chính mong chờ nhất. Chỉ cần xử lý cho tốt thì đây chính là phân đoạn cực kỳ đáng mong chờ. Và lại, Vân Hoàng vốn là một người phong khoáng, không bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì, đừng nói ba cái lễ nghị thế tục mà có là thiên đạo thì trong mắt Vân Hoàng cũng chỉ là chó má thôi. Chẳng lẽ người như thế sẽ để ý vấn đề trinh tiết sao? Anh đem vai chính dập khuôn như vậy thật quá hẹp hòi. Trong kịch bản thì kết thúc là Vân Hoàng sau khi đã chết tâm rất nhiều lần đến mãi về sau mới buông tay với nữ nhi tình trường mà trở lại thành chính mình. Cùng nam chính đoạn tuyệt, một mình cầm kiếm ngao du bốn bể. Đây mới chính là Vân Hoàng. Lúc yêu đã tuyệt vọng tới nỗi dùng chính sinh mạng của mình đánh bạc, lúc không yêu thì coi ngươi trả ra cái quái gì. Thế mà hiện giờ anh lại muốn sửa đổi thành đánh nhau rồi cọ ra lửa với nam phụ, thay lòng đổi dạ, sửa như thế mới là phá hoại hình tượng nhân vật này, anh xem tôi nói vậy có đúng không? Lời này của Ninh Tịch nói có sách mách có chứng, đúng là khiến Mạc Thần Tu không thốt lên được nửa lời, vì vậy anh ta chỉ có thể nghiên răng trợn mắt nhìn Ninh Tịch, cô. Ninh Tịch thì không nhanh không chậm liếc trả một cái. Hưng hưng, dám phá chuyện tốt của bà hả? Rùa chết nhà mi. Thấy mùi thuốc súng giữa hai người càng ngày càng nặng, chỉ thiếu chút nữa là nhảy vào làm ầm lên thì Quách Khải Thắng vội vàng hòa giải. Được rồi, hai cô cậu có thể nghiêm túc thảo luận kịch bản như thế thật khiến tôi vui chết đi được. Nhưng mà đoạn tình tiết này vẫn cứ dựa theo nguyên tắc đi. Quên nói cho cô cậu, kịch bản của chúng ta có thể thay mấy chi tiết nhỏ nhưng nội dung chính thì không thể đọc vào. Tại sao? Mạc Thần Tu cau mày. Cách đó không xa, một trong những vệ sĩ nơm nớp lo sợ chạy tới người đàn ông tóc trắng rồi nhỏ giọng nói câu gì đó. Sau đó vẻ mặt Vân Thâm lập tức lạnh xuống. Trên trán vệ sĩ cũng lập tức chảy một giọt mồ hôi lạnh. Thật xin lỗi thưa lão đại. Tôi đã điều tra, người mua lại bản quyền kịch bản là Lục Thị. Đối phương yêu cầu không được phép thay đổi một chữ nào trong tuyến nội dung chính, nếu không sẽ thu hồi quyền chế tác phim. Lục Thị. Ngay cả Mạc Thần Tu nghe Quách Khải Thắng nói nội dung không khác với anh vệ sĩ kia lắm cũng nhăn chặt lông mày. Anh ta nghĩ không ra tại sao Lục Thị lại mua bản quyền kịch bản làm cái gì. Mới nghe nói đầu tư quay phim, chứ chưa bao giờ nghe nói bỏ tiền ra mua kịch bản rồi sau đó mới cho người khác quay, này hoàn toàn là chẳng có chỗ tốt nào. Chẳng lẽ cao tầng của Lục Thị là fan trung thành của bộ tiểu thuyết này nên muốn làm cho trọn vẹn? Ninh Tịch trước mắt, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Kha Minh Vũ. Giang Mục Giã thì đã hoàn toàn câm nín. Đậu xanh, coi như tên kia chơi ác. Thế mà Lục Đình Kiêu lại nắm đằng chuôi của bộ phim. Người khác mới làm mùng một thì cậu cả anh đã cúng xong cả 15, 30 rồi. Chương 1449, ngươi chính là giải dược. Một phen phong ba nho nhỏ qua đi thì tuần vui này vẫn thuận lợi khai mạc. Cảnh quay hôm nay đều được quay trong sở tiệu đi ô, toàn bộ cán phòng dùng làm quay phim đều được bố trí thành cảnh rừng rậm mang hơi thở nguyên thủy nhất, dĩ nhiên đây mới chỉ là bố trí bước đầu thôi. Hậu kỹ sẽ dùng thêm các hiệu ứng máy tính để cảnh quay thêm thực tế. 3, 2,1 Ánh đèn, nước mưa chuẩn bị. À sân 3 Tiếng gõ phách vang lên. Ninh Tịch đang đứng giữa rừng đã ngay lập tức thay đổi vẻ mặt, tiến vào trạng thái vào diễn. Trên, tình đầu là từng đợt mưa phùn tí tách, đã vào cuối thu nên những giọt mưa lạnh băng đến nỗi như thể có vô số nhát dao chém vào người. Nhưng tất cả mọi thứ này chẳng khiến nàng đau đớn bằng cảnh tượng vừa mới nhìn thấy vừa rồi. Khi còn bé, nàng chỉ là một tiểu ma đầu, lớn lên thì thành một đại ma đầu. Tất cả những việc Vân Hoàng làm chỉ để chính bản thân mình vui vẻ chứ chưa bao giờ để bất cứ cái gì trong lòng. Người trước nay chưa bao giờ để ý tới cảm xúc của người khác lại vì một người mà thay đổi. Bộ quần áo đỏ rực như lửa trên người Vân Hoàng bị nước mưa thấm ướt, những sợi tóc cũng ướt sũng dính trên người khiến bộ dạng nàng càng trở nên chật vật. Nàng ôm lấy vùng đan điền đang bị chân khí tán loạn làm cho sắp nổ tung mà lảo đảo bước lên phía trước. Nước mưa lạnh băng rớt trên người lạnh đến thấu xương, nhưng trong thân thể lại có một ngọn lửa đang cháy hừng hực vị mị độc. Rốt cuộc Vân Hoàng không nhịn được nữa mà lảo đảo ngã về phía trước. Ngay lập tức có một bóng người màu đen lướt qua đỡ lấy cô, chủ nhân. Nhưng người trong lòng nóng hổi như phát sốt, đã sớm hôn mê bất tỉnh. Lưu Diễm không kịp nghĩ nhiều mà lập tức ôm Vân Hoàng đi tới một sơn động cách đó không xa để trú mưa. Cảnh này không có bị phân đoạn, ống kính lập tức được đẩy theo thanh trượt đuổi theo hai người vào sơn động. Lưu Diễm đặt Vân Hoàng lên một đám lá cây khô ráo trong động rồi đưa tay bắt mạnh cho chủ nhân. Ngay lập tức, trong đôi mắt bình tĩnh kia xuất hiện từng đợt gợn sóng. Mị độc. Không có bất cứ thuốc giải nào. Chỉ có thể giao. Hợp. Nếu không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Nhưng với sự tôn kính của hắn đối với Vân Hoàng thì tuyệt đối không thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được. Cách đó không xa Quách Khải Thắng gật đầu liên tục. Diễn xuất của Kha Minh Vũ này thực sự rất tốt. Tất cả sự dây rủa trong nội tâm nhân vật chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể biểu hiện ra được. Ngay lúc đó Vân Hoàng tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, đôi mắt mơ màng không tỉnh táo lắm nhìn người trước mắt. Lưu Diễm, chủ nhân, ngài cảm thấy thế nào? Thấy Vân Hoàng không nói gì, Lưu Diễm lập tức đứng dậy. Nhưng khi Lưu Diễm vừa xoay người thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên sau lưng, đi đâu? Lưu Diễm, tìm thuốc giải cho ngài. Cái gọi là thuốc giải cũng chính là đàn ông. Vân Hoàng, ha! Đi kèm với tiếng cười khẽ là thắt lưng của Lưu Diễm bị một vòng tay hơi ướt ôm lấy rồi kéo mạnh về phía sau. Lưu Diễm không hề phòng bị mà bị kéo ngã xuống đất. Ninh Tịch đặt cánh tay chống lên người Lưu Diễm, vẻ mặt đã không còn vẻ chết lặng lạnh lùng nữa mà hiện giờ đã tràn ngập sự dụ hoặc, ngay cả giọng nói cũng trở nên câu hồn nhất phách, thuốc giải. Chẳng phải ở đây rồi sao? Ba người nào đó đang trơ mắt nhìn cảnh quay hôm này. Các nhân viên trường quay đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy độ. Cút ba. Ngay vào lúc này mà Quách Khải Thắng lại hô ngừng. Giang Mục Dã cảm thấy mình vừa bị nhấc lên 9 tầng mây rồi ném cái bịch xuống mặt đất, đúng là không nên chơi kích thích quá độ. Đạo diễn hô cút xong thì Ninh Tịch với Kha Minh Vũ cũng đứng dậy tạm ngừng diễn. Chương 1450, hôn thật hay hôn giả? Quách Khải Thắng cau mày nhìn hai người, ông ta cân nhắc chọn lời một chút rồi mở miệng nói, Ninh Tịch này, biểu cảm của cô không đúng lắm. Rõ ràng là cô vừa mới thấy người đàn ông mình yêu tỏ tình với người khác rồi phủi sạch quan hệ với cô cơ mà, phải đau đớn và tuyệt vọng. Lúc cô dụ dỗ Lưu Diễm thì dù cho bị mị độc khống chế nhưng thực chất trong nội tâm lại vô cùng tỉnh táo, ánh mắt phải đẹp đẽ nhưng thê lương mới đúng. Nhưng mà vừa nãy cô, có phải hơi tự nhiên quá rồi không? Khu Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng sờ mũi, là lỗi của tôi sẽ chú ý. Quách Khải Thắng nói với Ninh Tịch xong thì lại quay ra nói với Kha Minh Vũ mấy câu. Vậy nên, ông không nghe được câu Ninh Tịch lẩm bẩm lúc lướt qua mình, ai ra, tệ quá, hưng phấn quá nên không kiềm chế được. Quách Khải Thắng không nghe được, nhưng mà ba con hàng không đi nghỉ ngơi mà đứng hóng họt gần đó thì toàn bộ đều nghe thấy. Vân Thẩm, Giang Mục Dã, Mạc Thần Tu, ba. Anh ta vừa nghe được cái gì vậy? Hình như biết được chuyện gì không nên biết rồi. Vắt não quan sát suốt mấy ngày nay vẫn không tra ra được người đàn ông của Ninh Tịch là ai, chả có lẽ lại là người gần ngay trước mắt. Kha Minh Vũ. Minh Vũ, cậu thì không có vấn đề gì, cơ mà đoạn sau mới là quan trọng, đừng chủ quan. Quách Khải Thắng đang nói chuyện với Kha Minh Vũ, Ninh Tịch đột nhiên nghĩ tới một vấn đề liền bước tới hỏi, đạo diễn, lát nữa đến đoạn hôn thì tôi hôn thật hay hôn giả? Nghe được câu hỏi này thì có ba con hàng lại hộc máu lần nữa. Ngay cả Lục Đình Tiêu cũng ho nhẹ một tiếng. Quách Khải Thắng nghĩ một chút, cái này, nếu không. Ông đang định nói cứ làm giả như lúc đóng Thiên Hạ cũng được, nhưng Ninh Tịch không chờ Quách Khải Thắng nói đã ra vẻ chuyên nghiệp lên tiếng trước. Đạo diễn này, tôi cảm thấy hay là cứ làm thật đi. Dầu sao tính cách của Vân Hoàng với Mạnh Trường Ca tính cách khác nhau. Nếu hôn giả thì không làm bật được tính cách của Vân Hoàng, hơn nữa như thế càng đạt hiệu quả cao hơn. Ninh Tịch đồng ý hy sinh bản thân thì tất nhiên là Quách Khải Thắng cầu còn không được nữa là. Đồng thời ông ta cũng vô cùng cảm động trước sự chuyên nghiệp của cô mà khích lệ vỗ vai Ninh Tịch một cái, được, vất vả cho cô rồi. Cách đó không xa, Giang Mục Dã siết chặt nắm tay tới nỗi cái kính anh ta đang cầm cũng sắp gãy tới nơi. Quá vô sỉ, quá vô sỉ. Lúc đóng với ông đây thì bất kể là cảnh hôn hay cảnh lăn giường đều là mượn góc quay, cớ sao lăn đến cậu của ông đây lại chủ động muốn đóng thật. Đạo diễn à, ông tỉnh lại đi, con nhóc này đang lấy việc công làm việc tư đó. Được, không có vấn đề gì thì cứ tiếp tục nào. Đoạn chọc thì coi như xong, quay tiếp từ đoạn trong sơn động đi. Quách Khải Thắng nói xong bắt đầu thông báo các bộ phận chuẩn bị. 3, 2, 1. Bắt đầu 3. Vân Hoàng, đi đâu? Lưu Diễm, tìm thuốc giải cho ngài. Vân Hoàng, ha, thuốc giải. Không phải ở đây rồi sao? Đang nói chuyện thì ngón tay mảnh khảnh mang theo một giọt nước của Vân Hoàng chạm đến xương quai xanh của Lưu Diễm, sau đó trượt xuống cổ áo rồi xé ra. Chủ nhân, không thể. Đôi mắt vốn không có bất cứ cảm tình gì của Lưu Diễm dường như xuất hiện một vết nứt. Vân Hoàng giống như bị chọc vào chỗ đau, vẻ mặt của nàng lập tức thay đổi. Trong nháy mắt sát khí ùn ùn kéo tới, ngón tay siết lấy cằm của Lưu Diễm. Sao? Ngay cả ngươi cũng từ chối ta. Vân Hoàng đem sự tức giận chút lên người trước mắt này, bởi vì nàng biết bất kể nàng đối xử ra sao thì người nãy cũng không bao giờ bỏ nàng mà đi.